Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm qua chúng ta đang học dở tiết 65, Tổ nói về cách giữ vững tâm không thoái chuyển. Để có 10 bất cầu hạnh để cho tâm không bị thoái chuyển. Thì hôm qua chúng ta đã học đến hạnh thứ 5. Và hôm nay chúng ta học tiếp vào hạnh thứ 6. Hạnh thứ 6 là giao hảo không cầu mình được lợi ích. Mình được lợi ích thì hư hao mất đạo nghĩa. Đạo nghĩa hư mất thì chỉ thấy lỗi của người. Đấy, đây là điều thứ 6 trong 10 hạnh không nên cầu là trong luận Niệm Phật Bảo Vương Tam Muội Đức Phật đã dạy và các tổ đã giảng. Và đây là tổ trích ở trong đó để mà nhắc nhở những hành giả tu tập theo giáo pháp cầu đạo giải thoát giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây chúng ta thấy hạnh thứ 6 này nói rằng giao hảo ở đây là gì, là cái kết nghĩa tình bạn bè đó, kết nghĩa tình bạn bè với nhau, chơi với nhau thì đừng có cầu mình được lợi ích mà làm tổn hại đến người khác. Ở đây nói như vậy thì chúng ta phải đưa ra một cái khái niệm. Ví dụ như làm ăn buôn bán chẳng hạn, đúng không? Làm ăn buôn bán thì hoặc là làm doanh nghiệp. Rộng ra thì ở quốc gia xã tắc giữa nước này làm ăn với nước kia. Có không? Có chứ. Quốc gia này làm ăn với quốc gia kia có không? Có. Đây là những cái hợp đồng gì? Hợp đồng quốc tế, hợp đồng giữa quốc gia này với quốc gia khác. Ví dụ như Việt Nam chúng ta ký kết một số các hợp đồng với các nước bạn như là với Nga chẳng hạn, đúng không? Hợp đồng mua bán vũ khí quốc phòng để bảo vệ quốc gia, dân tộc, đất nước chẳng hạn. Hoặc là ký kết hợp đồng với Nhật Bản hay là với Trung Quốc, với Mỹ, với Hàn Quốc vân vân chẳng hạn. Ví dụ như là Việt Nam chúng ta ký kết hợp đồng với Hàn Quốc để mở cái nhà máy Samsung chẳng hạn, đúng không? Đó. Hoặc là với Nhật Bản là nhà máy Toyota chẳng hạn, vân vân. Đó. Thì nếu mà chúng ta chỉ có muốn là gì? Tìm mọi cách để đưa cái lợi về mình. Ví dụ đất thì thu cao lên, thuế cũng thu cao lên, công nhân cũng thu cao lên, cái gì cũng thu cao lên, thì nước bạn có dám vào đầu tư ở Việt Nam chúng ta không? Không. Mà lợi ích phải gì? Hài hòa, cân bằng, làm sao bên nào cũng được. Bên có đất, có con người, cũng có lợi ích. Bên có công nghệ, có trí tuệ, thì họ công nghệ nó đi liền với trí tuệ của họ. Sở hữu trí quyền, sở hữu trí tuệ của họ. Họ có công nghệ, có trí tuệ và có những cái bộ phận là cán bộ công nhân cấp cao để họ chỉ huy. Nhưng mà nếu mà không có công nhân, cái đội ngũ công nhân ở dưới để thực hiện thì nó không thể làm được. Đó, không thể làm được. Còn nếu xây nhà máy ở bên đất nước họ thì công của họ, nếu tính ra tiền của họ thì công rất là cao. Nhưng tính ra tiền của Việt Nam chúng ta thì công của họ thì rất là thấp. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta, lương khoảng 15-20 triệu một tháng công nhân thế là cao rồi, rất cao rồi. Nếu mà 30 triệu là cao lắm rồi, đấy là lương kỹ sư bậc cao rồi. Nhưng mà lương kỹ sư bậc cao của Việt Nam chúng ta với 30 triệu chúng ta cho là cao. Nhưng kỹ sư của Nhật á, kỹ sư cũng tầm như thế thì lương của nó phải 200-300 triệu. Bởi vì của họ là tính bằng gì? Bằng đô, bằng tiền yên. Còn Việt Nam thì tính bằng tiền Việt, tiền lao động Việt Nam. Đó. Cho nên á, hai bên cân đối với nhau, làm sao nó hài hòa. Anh cũng có lợi, tôi cũng có lợi, nước anh có lợi, nước tôi cũng phải có lợi. Doanh nghiệp chúng tôi đi đầu tư ra nước ngoài làm ăn thì tôi phải có lãi. Đất nước mình thì tôi bỏ đất ra, tôi mất đất nông nghiệp. À, chuyển từ đất nông nghiệp sang đất gì? Đất doanh nghiệp để cho anh sản xuất. Thì tôi cũng phải tạo được công ăn việc làm cho nhân dân chúng tôi. Chúng tôi cũng phải thu được thuế để phát triển đất nước chúng tôi. Đó, đấy là gì? Đấy gọi là công bằng. Cho nên á, nếu mà chúng ta thì chỉ cầu cho bản thân mình, cầu cho đất nước mình, cầu cho doanh nghiệp mình phát triển, thì người khác chắc chắn họ sẽ không chơi với chúng ta. Cuối cùng chúng ta chơi một mình. Một mình tự chơi. Giống như cái thời Bế Quan Tỏa Cảng ngày xưa, chúng ta ăn còn chẳng đủ, huống chi làm giàu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, đấy, cái nghệ thuật kinh doanh, Đức Phật đã nói gì? Trên 2.500 năm trước rồi. Bây giờ chúng ta đem áp dụng vào á, chỉ có được lợi ích mà thôi. Cho nên sống cả đời Phật dạy đừng có gì, đừng có tham, mà đừng có nghĩ cái gì cũng nghĩ cho cá nhân của mình, mà phải nghĩ cho người khác, phải nghĩ cho nhiều người khác nữa, thì đấy mới gọi là được. Đấy mới gọi là cái được thật sự, các quý vị. Cho nên ở đây á, Phật mới dạy là gì? Giao hảo, không được cầu mình được lợi ích. Ở đây ý nghĩa là phải nói rõ nghĩa ra là không được cầu cho gì, cho một mình được lợi ích thì nó đúng hơn. Nhưng mà trong khi dịch thì các cụ dịch nó ngắn gọn văn lại, cho nên dịch thì như thế, nhưng phải cần có gì, có người giảng để chúng ta hiểu. Không có bảo đạo Phật mà không giao hảo chơi với mọi người, không được cầu lợi ích thì thế thì Việt Nam chúng ta chơi với quốc tế chúng ta lỗ hết à? Đất cho người ta vào, cho người ta không, cuối cùng thì mình chả được cái gì à? Mình đi làm nô lệ người ta, mình không lợi ích thì mình là nô lệ à? Đấy. Cho nên chính vì vậy, cho nên gì? Lời Phật dạy phải có lời tổ, tổ giảng nghĩa ra là như thế. Phật lấy đâu thời gian mà Phật nói rộng như thế này, đúng không? À, Phật chỉ nói gì? Đại cương thôi, nói những ý chính thôi. Còn xã hội sau này phát triển như thế nào, hay đến quốc gia nào, văn hóa, phong tục, tập quán ở nơi nào đó thì chư tăng ở nơi đó thì dựa vào cái phong tục, tập quán, văn hóa bản địa và đời sống con người ở nơi đó thì mà lựa nương vào lời Phật dạy là gì? Là nền tảng, và giảng rộng nó ra. Giống như gì? Thầy nói lấy một cái ví dụ này. Đức Phật thuyết kinh, bộ kinh ấy giống như cái sân khấu này, đúng không? Thế còn cái trên sân khấu thì gì? Cái nền tảng. Thế còn các diễn viên lên diễn cái gì đó cho khán giả gì? Vui, khán giả thích, khán giả yêu, khán giả muốn nghe, muốn xem và vỗ tay. Thì đó là do gì? Do các diễn viên. Còn ở sân khấu nó đẹp lộng lẫy như thế rồi, nhưng mà tất cả các diễn viên lên đều diễn một bài hát như thế, hay diễn một vở kịch như thế, khán giả có thích không? Không. Sân khấu đẹp trong một cái đêm văn nghệ ấy rất là đẹp, phù hợp, nhưng mà các bài hát, các tác phẩm nó phải gì? Có sự thay đổi, diễn viên cũng phải có sự thay đổi. Một bài hát rất là hay, một ca sĩ hát rất là hay, nhưng mà hát từ đầu đến cuối, các vị nghĩ xem khán giả có thích không? Chắc chắn họ chỉ thích 1, 2, 3 bài đầu thôi. Hát đến bài thứ 5, thứ 6 họ cũng chạy hết. Cho dù đó thì ca sĩ có hay đến đâu, nó phải thay đổi. Đấy, khổ ngồi hàng đầu chứ gì đã gật gù đấy thì mệt lắm. Thế ai hay ngủ sẽ đi xuống ngày đằng sau ngồi tựa vào cái đống ghế đằng sau cái kìa, ngủ cho mọi người nó có khí thế tí. Những người nào cùng hay ngủ thầy đề nghị lại đi xuống đằng sau ngồi chỗ cái đống ghế, ngồi tựa vào tường luôn. Cứ tường cứ hoặc là lấy ghế mà ngửa lên xong ngồi tọt vào cái ghế, mà có ngủ thì nó sợ nó cũng không ngã. Vừa được vài câu đã gì nó ngủ rồi, khổ thân, nghiệp gì mà nghiệp nặng thế chứ. Mà rõ ràng mình nói cũng thấy hay mà có phải không hay đâu, đúng không? Thầy là người nói thì còn nghe thấy hay, còn huống chi là ở dưới. Thế mà đã ngủ được ngay rồi. Tệ thật đấy. Đây gọi là tệ thật đấy. Đấy, đang nói về cái hạnh gì? Đừng có giao hảo với bạn bè. Đừng có cầu chỉ có lợi ích cho cá nhân mình, còn không nghĩ đến người khác. Nhớ nha các Phật tử nhé. Nhớ trong tất cả những cái gì, những cái đối nhân xử thế ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày của chúng ta, làm cái gì cũng phải nghĩ cho nó gì cân đối. Đặc biệt là những người làm ăn buôn bán, chớ có nghĩ cho cá nhân mình mà cái gì cũng nâng giá lên, nâng giá lên cao, cả cuối cùng cái nhà bên cạnh cũng là cái cốc này nhưng mà nhà bên cạnh nó bán có gì 100.000, chúng ta tham, chúng ta nghĩ là gì bán 100.000 thì được lãi ít quá, mua 80.000 lãi có 20.000, bảo 200.000, thế là bán 200.000, bán được một cái chúng ta cứ nghĩ là gì ngon. Vài hôm sau những người họ mua cũng cái cốc này, họ đến là chơi nhà nhau, bảo ô cái cốc này giống cốc nhà tôi thế, tôi vừa mua cái cốc như thế này, họ mua ở đâu, bảo tôi mua ở cái hàng số 9 Liễu Giai chẳng hạn. Bảo tôi cũng mua cái bên nhà bên cạnh số 10 Liễu Giai. Thế bà mua bao nhiêu? Tôi mua có 100.000. Sao tôi lại mua cũng như này mà 200.000? Thế là bắt đầu thì tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, và cái nhà đấy bán gì? Buôn bán bắt chẹt người ấy. Người dân dần dần là sập cầu là cái chỗ đấy, đóng cửa lại chỗ đấy, gọi là đấy vì lòng tham, không nghĩ đến gì, đến cái quyền lợi của người ấy. Người dân chỉ nghĩ quyền lợi của mình thôi, làm sao muốn bán cho ăn lãi thật cao, không nghĩ đến quyền lợi của dân. Mà dân thì họ có phải ngu hết đâu các quý vị. Một người ngu, 10 người ngu cũng có phải vài người khôn chứ. Mà cái người khôn mà họ phát hiện ra một cái thì họ đi tuyên truyền hết một cái là chúng ta thành gì? Thành vỡ trận, phá sản. Đó. Cho nên đấy là gọi là nghệ thuật sống, nghệ thuật kinh doanh và nghệ thuật làm ăn mà Phật đã dạy chúng ta ở ngay trong này rồi. Đừng có tham mà làm cho một mình. Ê, nghĩ chung cho gì? Cho mọi người ở chung quanh mình nữa. Nói nôm na là cho gì? Cho người dân nữa. Đấy. Đấy là nói về nghệ thuật làm ăn, nghệ thuật sống. Còn nói về gì? Nói về chính trị, xã hội. Chúng ta thấy nếu mà người làm chính trị, cái gì cũng chỉ muốn mình được, không muốn cho người khác được. Ví dụ là thầy này với 5 người nữa cùng chơi với nhau, cùng làm việc với nhau, nhưng mà cái gì mình cũng gì muốn là cái tiếng thơm tiếng tốt và cái thành công ấy, thì về mình. Còn trong quá trình làm việc thì mình lại bảo gì 5 người cùng phòng đi làm, còn mình lại không muốn đi làm, không muốn làm. Mà khi người ta làm thành công rồi thì vào đâu là cầm cái hồ sơ lên trình với sếp là gì? Dạ, báo cáo sếp là gì? Là em đã làm xong rồi sếp xem. Sếp xem xong gật gù và làm được đấy. Được đấy. Thế cuối cùng xong rồi sếp cứ tưởng là cái thằng đem trình hồ sơ là được. Mình cứ nghĩ rằng là sếp nghĩ là mình trình hồ sơ là mình là người làm. Hóa ra về là cả phòng cùng làm chứ không phải một mình đâu. Nhưng mà khi đem lên trình sếp thì mình nhận vơ hết là vào của mình, là báo cáo sếp cả tuần qua là em gì mất ăn mất ngủ, thức ngày thức đêm để lo cho cái dự án này, sếp xem là sếp duyệt xem như thế nào. Hôm sau sếp gọi lên, sếp bảo dự án của cậu thì làm tốt lắm đấy, chắc chắn tới đây ban lãnh đạo công ty thì ban giám đốc công ty thế thì sẽ đưa ra để họp để đề nghị khen thưởng cậu Lúc đã sướng quá về bắt đầu là có thể thì, nghĩ tới cái mưu làm sao đó để tuần sau thì công ty họp thì cho mấy anh em trong phòng á nó đi chơi hết. Thế là về thì tổ chức một cái cuộc đi chơi, bảo thôi chúng ta tới đây thì cả tuần vừa qua chúng ta vất vả rồi, thì bây giờ thì thôi cả phòng chúng ta sẽ đi xả chét thôi, 1-2-3 ngày thứ bảy chủ nhật tới đây này đi xả chét đi đó. Thế là bắt đầu là làm một cái chuyến cho cả phòng cùng đi. Nhưng khi bắt đầu hôm trước thì chúng ta vẫn bảo đi và sáng mai đi, nhưng mà dậy sáng một cái biết sáng đến thứ hai là gì, là mọi người công ty có thể là họp giao ban và xét duyệt cái phần đó, và chúng ta thì tìm cách là bảo với tất cả mọi người trong phòng là ôi tự nhiên sáng nay thì anh đau bụng quá. Đấy, anh không đi được, anh đau bụng quá thôi. Chuẩn bị đã, mọi việc đã chuẩn bị rồi, khách sạn đã thuê rồi, xe đã thuê rồi, mọi cái đã thuê hết rồi, thì thôi anh em đi đi. Nếu mà từ giờ đến chiều mà anh thấy thì anh thấy đỡ thì anh đi xe riêng anh đến sau. Đấy. Đến chiều lại thì lại gọi là ôi giời ơi anh vẫn gì, vẫn đau bụng quá không đi được, các em thôi, các em đi đi. Thôi thì lần sau thì anh em chúng ta cùng đi. Nhưng mà thực sự là đi cái ông trưởng phòng này hoặc là mình này, mình có cái lòng tham, mình đã được chuẩn bị hết trước rồi. Mình lừa anh em đi để hôm sau họp, để một mình đi họp với ban lãnh đạo, ban giám đốc công ty để mình nhận đi cái phần thưởng của cả phòng cùng làm kia. Các vị nghĩ xem, cho dù là sáng thứ hai cả tập đoàn, cả tổng công ty họp khen thưởng, thậm chí là tặng thưởng cho mình rồi, nhưng các vị nghĩ xem, cái kim, các cụ nói rồi, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng gì, nó cũng lòi ra, nó cũng tỏi ra, giấu làm sao được. Khi anh em trong phòng nó đi chiều thứ hai hoặc thứ ba nó về một cái, nó nghe thấy tin đồn ầm ầm lên rồi đấy, cả phòng chúng mày vừa qua cả tuần làm việc, mọi người đều vất vả, tại sao hôm nay chỉ khen thưởng mình cái ông trưởng phòng chẳng hạn, còn mấy ông phó phòng, mấy ông nhân viên á cao cấp tại sao không thấy nói gì đến, thấy nói đến mỗi mấy ông trưởng phòng. Chúng ta nghĩ xem, như vậy thì tình cảm anh em trong phòng có còn nữa không? Đầu tiên là mất. Nó dừng lại ở đó chưa? Chắc chắn chưa. Mình khôn thì người ta cũng khôn. Mình có trí, người ta cũng có trí. Mình có mưu, người ta cũng có mưu chứ. Làm gì có cái chuyện mà có mình mà một mình khôn được các quý vị. Thế người ta đi lên rồi, người ta bức xúc quá, người ta nhóm họp nhau lại, người ta báo cáo lên ban lãnh đạo, tập đoàn lãnh đạo tổng ty đấy đấy. Cái này nè, báo cáo ban lãnh đạo là cái này là vừa qua là cả tuần là để cả phòng chúng tôi làm này. Anh ấy gì? Anh ấy không làm cái gì cả, anh ấy đi chơi. Anh ấy đi chơi, anh ấy đi chơi gôn, anh ấy đi chơi suốt cả tuần, về thì anh ấy bảo đưa báo cáo cho anh ấy xem, thì anh ấy lên báo cáo tập đoàn thế nào, chúng tôi không biết. Nào, lúc đó chúng ta giấu được nữa không? Cái khôn của một người có giấu được không? Cái tham và khôn của một người có ăn được tập thể không? Không. Cho nên đấy là nói về làm chính trị thì lấy một cái nho nhỏ như thế để ví dụ chúng ta thấy. Còn cái lớn hơn là một quốc gia. Ví dụ chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta tuy nhỏ bé nhưng mà rất gì? Đoàn kết, rất là anh hùng. Cái dòng máu yêu nước, cái dòng máu yêu chuộng hòa bình và độc lập đang chảy trong mỗi con người Việt Nam chúng ta mấy ngàn năm nay nó vẫn thế các quý vị. Cho nên chúng ta thấy hơn 20 lần phương Bắc xâm chiếm vào đô hộ Việt Nam chúng ta đều bị gì? Đánh bay khỏi về biên giới của họ, đất nước của họ. Mà trong những cái cuộc xâm lăng lớn nhất đó là 3 lần quân giặc Nguyên Mông, đúng không? Đấy là rất lớn. Quân giặc Nguyên Mông nó đi đến đâu trên thế giới là gần như nó san phẳng dưới cái thành trì, dưới võ ngựa của nó. Duy nhất chỉ có đến Việt Nam 3 lần, cả 3 lần đều đại bại ra về. Thậm chí là có những lần là quân lính đi 10 còn về có 1-2. Đấy, khủng khiếp như thế. Đất nước Việt Nam chúng ta tuy bé nhỏ nhưng mà lại dòng máu anh hùng và quật cường yêu chuộng hòa bình, và đặc biệt là đề cao độc lập tự chủ rất là cao. Cho nên chúng ta không thể để đất nước bị cái kiểu là ách áp bức nô lệ của quân giặc ngoại bang được, cho dù nó có mạnh đến đâu. Đấy là về lịch sử xa xưa. Và gần đây Chưa đến 100 năm đâu các quý vị, mới có 40 mấy năm đúng không? 50 năm, năm 75 đến nay đúng không? Đó. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là hai, gọi là hai cái quốc gia mà sừng sỏ thế giới. Đến Việt Nam chúng ta vẫn thua. Sau năm 75, giải phóng vừa xong mấy năm, đất nước chúng ta vẫn còn đang gì? Vào công cuộc để gọi là phát triển đất nước, xóa đói giảm nghèo. Thì cái ai như ăn bạn hàng xóm, nó lại đem quân nó tràn khắp các tỉnh phía gì? Phía Bắc chúng ta năm 1979. Nhưng chúng ta có chịu thua không? Khuất phục không? Không luôn. Đấy. Cho nên á, rộng ra tầm quốc gia thì chúng ta thấy là cũng chứ đừng có mang cái gọi là mang cái văn hóa của quốc gia mình đi áp đặt và bắt quốc gia khác phải làm theo. Cho nên á, hơn 100 năm trước, 200 năm trước Pháp nó sang Việt Nam. Khi mà nó đứng ở ngoài, nó tàu nó ngoài Biển Đông, nó bắn vào gì? Vào Việt Nam chúng ta cái quả Đại Bác đầu tiên. Và nó tuyên chiến, nó nói rằng gì? Đi gì? Đi khai phá văn minh cho gì? Cho An Nam của chúng ta. Ý nghĩa nó nói gì? Việt Nam chúng ta là ngu. Cho nên nó sang Việt Nam để gì? Để khai hóa văn minh cho đất nước Việt Nam chúng ta, chứ không phải là nó đi gì? Đi đánh chiếm Việt Nam chúng ta. Nhưng khi nó vào thì chúng ta thấy gì? Cả trăm năm, hơn trăm năm, chúng ta thấy có phải nó mang văn minh đến cho Việt Nam chúng ta không? Không. Nó đem đến cái chế độ mà là ngu dân để dễ gì? Để dễ trị. Gọi là ngu để trị. Nó chỉ cho một cái số tầng lớp đó, gọi là theo nó thôi, để đi học. Đi học tiếng Pháp, học tiếng Nhật, học tiếng Anh. Để ra đây làm gì? Để làm nô tài cho nó. Để làm con chó cho nó thôi. Nói nặng hơn nữa là con chó cho nó thôi. Nói thật với các quý vị như thế. Để cho nó sai bảo đó. Làm nô lệ đó. Làm tay sai. Gọi theo, nói theo chính trị làm tay sai. Còn nói theo gì? Cái tinh thần dân tộc gọi là gì? Làm con chó cho gì? Cho ngoại bang. Đấy. Ngày xưa người ta nói như thế. Đây là thầy nói là tiếng nói của gì? Của các cụ hay ngày xưa nhá, chứ không phải thầy nói như thế. Chúng ta thấy không? Đấy, còn đại đa số đấy thì nó cho thật là nghèo. Mà đã nghèo thì có tiền đi học không? Không. Không học thì không được, không gì, không có chữ, không có chữ thì không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không gì? Không biết đường nào để đấu tranh cả. Mà có nhen nhóm lên thì nó lại dập xuống. Đó. Mà chỉ có thì chúng ta thấy là đến năm bao nhiêu, bến nhà rồng, bác mới gì? Mới ra đi tìm đường cứu nước, bác phải đi gì? Đi sang châu Âu, sang Mỹ, sang Pháp, rồi sang Anh, sang các nước ở châu Âu để học những cái văn hóa, những cái tinh túy của dân tộc, các dân tộc đất nước châu Âu lúc bấy giờ. Rồi sang Nga, ngày đó là Liên Xô, sang Liên Xô. Đó. Học những cái tinh túy của các nước bạn mới đem về mới gì? Mới thành lập đảng ở tại cao gì nhỉ? Cao Bằng đúng không? Đó. Đến lúc đó mới lãnh đạo nhân dân đem nhóm họp các tầng lớp tri thức bên cạnh mình. Từ chỗ đó mở rộng ra. Dần dần như giống lúc đầu thì có thể như nắm tay. Rồi dần dần như gì? Như trái bóng. Rồi dần dần như cái nhà. Rồi dần dần cho cả gì? Cả đất nước của chúng ta. Đấy, cho nên sống cả đời á, đối với một quốc gia thì mình cũng đừng có gì mong cầu cái gì chỉ nghĩ cho mình còn không nghĩ đến quốc gia khác. Đến với từng nhóm, ví dụ như tập đoàn, như tổng công ty, như là doanh nghiệp cũng như vậy, đừng có chỉ nghĩ cho mình không nghĩ cho người khác. Đến các hộ gia đình của chúng ta cũng vậy, đừng có nghĩ cho nhà mình mà không nghĩ tới nhà hàng xóm. Đó. Mấy tháng trước tôi thấy xem một cái clip. Cái nhà đầu ngõ, cái đường thì lại đi chung. Ở trong đó còn gì? Phải còn đến hơn chục nhà nữa. À, thế cái nhà đấy ở ngoài đầu ngõ. Thế nó cứ đem cái xe ô tô rồi nó đổ bố ở cái cửa ngõ nhà nó. Thì cái nhà đi ở bên trong, đi xe máy thì không sao. Nhưng có ô tô đi vào lại phải gọi cái nhà ở đầu ngõ ra để gì? Để đánh ô tô đi. À, đánh ô tô đi thì người bên trong mới vào được. Mà còn hơn chục nhà đằng trong nữa. Thế là xem một hôm thì cái nhà ô tô ở đầu ngõ đỗ ô tô. Thì cái nhà đằng trong nó có khách đến, nó ra nó gọi đánh ô tô để cho xe ô tô của họ gì họ vào. Thế lời qua tiếng lại với nhau, cái nhà đỗ ngoài ngõ thì đường trước cửa nhà tao tao cứ để. Nhà đằng trong thì bảo là đường này là đường đi chung của cả gì, cả cái xóm này, chứ không phải là đường của nhà anh, đường đi chung. Nhưng mà kia bảo, nhưng mà trước cửa nhà tao, trước cửa nhà tao, tao để là quyền của tao. Bên kia thì bảo là đường này là đường chung, đường nhà anh chỉ gì, của nhà anh chỉ để gì, từ cái bậc hiên của nhà anh đi lên thôi. Tại sao anh không để cái ô tô vào trong vậy? Qua cái hiên của nhà anh để vào trong gara nhà anh đi. Anh lại để ra đường của người ta đi sao được. Mà chúng tôi thì, trong xóm chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần rồi mà anh vẫn không nghe. Hai bên cãi nhau. Cãi nhau thế là thì hôm đấy thì chắc là cái nhà bên trong nó có việc gì hay sao, cái nhóm thanh niên rất là đông. Thế là nó kéo ra nó thụp cho một trận, có thể chạy bạt mạng ra. Ôi giời, vừa chạy vừa gì, vừa hô cứu. Đấy, chúng ta thấy không? Có phải là lỗ không? Mình anh hùng, nhưng người khác họ không chấp mà thôi. Khi mà họ thì họ đến cái chịu đựng đến cái mức độ cực hạn đó, thì có một mình có sống được không? Không sống được. Cho nên sống phải nghĩ tới hàng xóm, láng giềng, nghĩ tới mọi người xung quanh mình nữa. Các Phật tử nhớ chưa? Đấy. Cho nên điều thứ sáu, lời Phật dạy của chúng ta sống là phải vì mọi người và vì cái gì? Cái chung, chứ đừng có vì cá nhân mình, thì mình sẽ được mọi người thông cảm, chia sẻ và yêu thương, kính trọng thôi. Hiểu chưa? Nghe nó hiểu hơn, hiểu dễ hơn đúng không? Đấy, đem Phật Pháp, đem chỉ một câu thôi. Đi từ gì? Từ nhà, ra phố, rồi ra gì? Ra thế giới. Ra thế giới rồi lại về gì? Về quốc gia, dân tộc, đất nước. Về đi, về hàng xóm láng giềng, và cuối cùng là về chính mình. Pháp của Phật, nếu chúng ta đem áp dụng thì nó chỉ một lời Phật dạy thôi, có thể gì phổ cập cả gì tam thiên đại thiên thế giới cơ mà. Đất nước này đã ăn thua gì đâu, thế giới này đã làm cái gì đâu các quý vị. Khắp tam thiên đại thiên thế giới nghe lời Phật dạy, đem áp dụng vào á, cõi nước của họ đều lợi ích cơ mà. Đó. Cho nên đấy là ý nghĩa của điều bất cầu hạnh thứ bảy. À, thứ sáu. Thứ bảy là gì? Phật dạy là đối với người không cầu được sự thuận thảo. Người thuận thảo thì mình dễ tự kiêu. Và lòng đã kiêu căng, tất chỉ thấy phần phải của mình. Đấy. Ở đây Phật dạy là gì? Đối với người không cầu được sự thuận thảo, tức là chúng ta đối với người khác ấy, đừng bao giờ gì chỉ có cầu là mình được mọi người luôn luôn được mọi người cung kính và tôn trọng mình. Nếu mà ai ai cũng cung kính cũng tôn trọng mình thì mình sẽ dễ bị khởi cái tâm là gì? Kiêu căng, tự cao, tự đại, cho mình là trên. Ví dụ thầy chẳng hạn. Thầy chỉ thích cho các Phật tử chúng ta khen. Ôi dồi ôi, thầy giảng hay quá. Ôi dồi ôi, thầy chính là Phật Bồ Tát Tái Lai. Ôi trời, thầy vỗ tay làm gì? Thầy đang ví dụ thôi. Thầy đang ví dụ thôi. Đấy, và thầy chỉ thích nghe những cái lời như thế thôi. Ôi dồi ôi, thầy như là gì? Là Phật, là Bồ Tát Tái Lai. Mà thầy chính là Phật Bồ Tát Tái Lai. Con nghe tất cả các thầy giảng, con không nghe thấy ai gì giảng hay bằng thầy, giỏi bằng thầy và hay bằng thầy. Thầy chính là gì? Là Phật trong trái tim con. Và thầy nghe thế thì sướng, phồng cái mũi lên. Rồi á, có đứa trẻ nào nó nghịch ngợm, nó như quả bóng bay, nó châm cho một cái kim vào đó, nổ cả pop một cái là chết. Đấy. Thế là hỏng. Sống ở trên đời, xin thưa các quý vị, chúng ta chớ có chỉ có thích nghe tiếng gì? Tiếng khen. Vì lúc nào cũng nghe người ta khen mình thì mình sẽ không nghe được những lời nói gì? Nói thẳng, và nói thật đâu. Ví dụ như thầy lúc nãy này, ôi dồi ôi, thầy giảng hay thế, thầy giỏi thế, thầy là người dân tộc mà thầy giỏi thế, học có lớp 4 mà thầy gì, thầy siêu thế. Úi thầy chính là Phật, là Bồ Tát Tái Lai. À, Phật là gì? Là idol trong tim con. Chỉ thích nghe những lời đó là chết ngày nào không biết. Gọi là chết có khi còn không có chỗ chôn nữa các quý vị. Đấy, đấy là nói về thầy còn như thế thì chúng ta cũng như vậy thôi. Cho nên đừng bao giờ lúc nào cũng chỉ thích nghe tiếng khen. Cho nên đối ở với trong Phật pháp, Đức Phật dạy chúng ta gì? Khen là không mừng, mà chê không, không giận, không hận và không phiền não. Chúng ta chưa biết tu thì người ta chê mình là mình sẽ gì? Giận lắm, phiền não lắm, bực tức lắm, thậm chí là thù hằn nữa cơ. Ấy mà người ta khen mình thì sướng, mặc dù mình chưa làm được đến mức độ đấy, nhưng mà cái sướng đã, vui đã, cười đã, và hoan hỉ đã. Và mình từ cái chỗ vui, cười, sướng, hoan hỉ đó rồi tự gì? Tự mãn, cho rằng mình đã gì? Ngon rồi. Thế thực sự đã ngon chưa? Chưa, chưa chín đâu. Tưởng cái chín mà gì? Chưa, còn là xanh lắm. Đúng không? Đấy. À, chúng ta muốn biết là chúng ta chín hay chưa, biết ngay mà. Chửi cho vài câu. Đấy, biết ngay. À, cách đây mấy năm có Phật tử rất thuần thành với thầy, mà cũng quý thầy lắm, thương thầy lắm và kính trọng thầy lắm, mà thầy cũng rất là quý cái nhóm Phật tử ấy, và đặc biệt là cái bà Phật tử ấy, tổ trưởng ấy, cũng làm rất được nhiều việc cho chùa lúc đó, mà đặc biệt là gì, có uy tín ở trong tổ, trong nhóm lắm. Có cái gì đâu, một hôm thì thầy nghĩ rằng là Phật tử này tu thế này là cũng được khá nhiều rồi, làm công đức phúc báo cũng rất là tốt. Thế thầy mới nghĩ là thôi cho thử lòng cho bà ấy tiến lên được một bậc nữa. Thế hôm đó bà lên, không biết bà bạch cái gì lâu rồi thì không nhớ lắm, nhưng mà trong lòng lúc đó mình nghĩ là gì, thôi mình thử lòng bà này và gì mắng cho vài câu xem bà có nhẫn được không. Bà nhẫn được tức là gì, bà nâng được lên một tầng tu mới, tức là có công đức thầy khen nhiều rồi. Bà ấy sướng, bà làm quên mình luôn. Thậm chí còn đòi bán cả nhà để cúng thầy cơ mà, nhưng thầy không cho. Nói là bán cả nhà Hà Nội 40-50 tỷ lúc bây giờ mang lên cúng thầy hết, nhưng mà thầy bảo thầy không, thầy không nhận, thầy không cho. Thầy mà tham như người khác thì biết bao nhiêu gia đình mất nhà với thầy rồi. Nhiều người đến mang cái dúi sổ đỏ cho thầy nè. Trên sân Tây này có một hai người cứ mang cái dúi sổ đỏ cho thầy. Thôi con tặng thầy. Thầy muốn làm cái gì thì làm. Thầy bán cũng được cái gì rồi không? Nhất định không. Các vị có con có cái, mang về cho con cho cái. Nếu không có con có cái thì đem chia cho, bán chia cho họ hàng. Còn có tâm nữa, cúng và tam bảo bao nhiêu thì tùy. Thầy nhất định không nhận, không mang ơn bất cứ một người nào. Bố mẹ thầy, người thân thầy thì còn gì ạ? Cắt ái từ thân để xuất gia cơ mà. Nay tự nhiên xuất gia lại mang ơn vào một người nào đó thì đương nhiên là mình gì? Mình không ổn rồi. Bố mẹ ruột của mình còn cắt ái từ thân xuất gia cầu đạo. Nay lại đi vướng vào người này, người nọ, người kia, mang cái ơn nghĩa của họ. Đương nhiên mình bị vướng. Cho nên nhất định không để cho nó vướng. Vì vậy mà không có nhận những cái đó. Đấy, cái bà Phật tử kia thầy đang nói, làm được rất nhiều việc. Mà thầy thực sự mình cũng đã khen, trong lòng cũng rất là thấy hoan hỉ, mà thấy tán thán công đức của cái nhóm Phật tử ấy, và đặc biệt cái bà tổ trưởng ấy. Thầy hôm nay không biết bạch thầy cái việc gì đó, mà thầy không phải là mình mắng ghét, mắng nhưng mà cũng phải là mắng vừa thôi, mắng kiểu như mắng trách, sơ sơ thôi, để cho gì bà vượt qua. Thì nếu mà bà vượt qua bảo dạ bạch thầy thì thầy hoan hỉ, chúng con thì đến chùa tu tập thì chưa được lâu, hay là đã tu lâu rồi nhưng mà gì, vì còn chưa có trí tuệ cho nên chưa nhận thức được, thì xin thầy chỉ dạy cho chúng con khôn ra. Hãy nói một câu như thế thôi, và người ta hành động thì người ta nâng lên một tầm cao mới. Nhưng mình vừa nói có vài câu thôi, bắt đầu mặt bà thâm lại, biến sắc đi, và A Di Đà Phật. Thầy nói như thế con không chấp nhận. Bao nhiêu việc của chúng con làm mà thầy không ghi nhận, bây giờ thầy lại nói chúng con như thế. Thôi, chắc là con hết duyên với thầy rồi. Thế là xá một cái là đi ra, về bắt đầu là gây chuyện này nọ kia. Thực sự là mình ngày đó thấy là cũng gì, cũng thất vọng mà cũng hơi buồn một chút. Cho đến từ đó đến nay thì cái chuyện mà thân cận với Phật tử thì mình lại càng giữ một cái khoảng cách hơn. Còn trước đó thì cũng hay thân, hay gần hơn. Nhưng mà bắt đầu từ đó mình lại thấy là không nên gần quá. Cho dù mình có kính trọng, có tôn trọng và có thương người đó đến mức độ nào thì chăng nữa cũng phải giữ một khoảng cách để cho cái tình thầy trò nó còn có một cái khoảng cách rồi. Nó phải nhảy qua một cái bước khá dài thì nó mới đến ngồi chung với nhau một mâm cơm được. Lại không có thì lại làm hỏng người ta. Đấy. Mà cái này thì rút kinh nghiệm ngay từ bản thân mình rồi. Đấy là lần thứ hai, thứ ba gì đó rồi. Bây giờ rút ra kinh nghiệm là cứ giữ một khoảng cách. Cho dù Phật tử đó có thân thiết đến đâu, hay là có tín tâm đến đâu, có phát tâm cúng dường Tam Bảo nhiều đến đâu, cũng phải giữ một cái khoảng cách. Đấy là giữ cho chính bản thân các Phật tử. Và mình cũng không bị dính mắc nữa. Và các Phật tử cũng không bị nghĩ rằng là gì? Nhất thầy nhì ta. Cái chùa này ta có công, ta cũng dường bao nhiêu rồi thế này nọ, ta đến chùa thì các sư trong chùa phải đối xử với ta làm sao, các Phật tử phải tôn trọng mình như thế nào, vân vân. Đến thầy còn phải nể ta vài phần, huống chi là các sư ông, sư cô, huống chi là các đạo tràng khác, vân vân, vân vân. Thế là tự Phật tử đó thì đánh mất đi cái công đức phúc báo của mình. Đáng nhẽ thì mình cái vấn đề cúng dường Tam Bảo, cúng dường xây dựng của mình được hưởng trọn 10 phân vẹn 10 công đức. Nhưng mà khởi lên cái tâm như thế nó mất đi già nửa già mất rồi, hoặc nửa non mất rồi. Cho nên đấy, điều thứ 7 ở đây Phật dạy chúng ta là đối với người không được cầu gì, cầu lúc nào cũng thuận thảo với mình, tức là thuận theo mình, khen ngợi mình và tùy tòng với mình. Nếu mà như thế thì chúng ta sẽ dễ bị gì? Dễ bị tự kiêu. Thế là sinh cái tấm lòng kiêu căng ngã mạn đó. Nếu kiêu căng ngã mạn thì chỉ thấy gì? Thấy lỗi của người khác thôi, không bao giờ thấy lỗi của mình để mà sửa sai. Đấy, các Phật tử nhớ cái điều đó. Đấy là điều thứ 7 mà Đức Phật dạy ở trong này. Điều thứ 8 là gì? Làm ơn không cầu báo đáp. Tức là chúng ta làm ơn cho người khác không nên cầu báo đáp, không mong cầu họ phải báo đáp mình. Vì sao? Vì cầu báo đáp thì lòng có chỗ gì? Toan tính. Nhớ nhé. Chúng ta cầu làm ơn mà mong mà họ báo đáp, họ phải báo đáp mình, chứ là chúng ta làm ơn nhưng mà cầu gì? Có sự toan tính ở chỗ đó. Làm phúc á, giúp đỡ người phải bằng cái gì? Cái tâm gì? Vô tư. Không toan tính thì mới đúng với tinh thần của nhà Phật chúng ta. Còn là làm ơn, còn là mong rằng đi sau này họ trả báo, họ báo đền mình chẳng hạn, vân vân. Thế thì còn là sự toan tính. À, ví dụ, thầy lấy một cái ví dụ này. Chúng ta ra đường, chúng ta thấy 4-5 người ăn xin với nhau. Thầy lấy một cái ví dụ như thế nhé, để chúng ta liên tưởng. 4-5 người ngồi ăn xin với nhau. Trong đó thì gì? Có 3 người già và có 2 người còn trẻ. Thì bây giờ chúng ta cho tiền bố thí cho người ăn, 5 người ăn xin đấy. Nhưng mà chúng ta thì nghĩ rằng thôi, ưu tiên cho người trẻ trước. Người trẻ biết đâu sau này thì nó lớn lên nó lại không làm ăn xin nữa. Nó biết đâu nó giàu có sau này, nó lên nó giàu có, lúc đó nó còn có thể giúp cho ta. Còn 3 cái người già kia, rồi nó chuẩn bị chết rồi thì nó chết cũng không sao. Mà nó chẳng làm được gì nữa, nó già và chỉ có đến chết thôi, ăn xin cho đến chết thôi. Cho nên không cho 3 người già mà chỉ cho 2 người trẻ. Vì mình nghĩ rằng cho người trẻ, sau này người trẻ có thể còn gì? Nó thoát được cái nghèo, không làm ăn xin, nó còn quay lại nó thì có thể nó báo đáp cái công ơn hôm nay chúng ta cho nó một chiếc bánh gì, một chiếc bánh mì chẳng hạn, hay cho nó vài đồng chẳng hạn. Như thế gọi là bố thí, nhưng mà còn cầu có gì? Cầu có cái sự toan tính ở trong đó. Nếu chúng ta, lúc đó chúng ta chỉ có hai chiếc bánh mì mà có năm người ăn xin, chúng ta sẵn sàng là gì? Cắt gì? Hai chiếc bánh mì đó thành năm suất đều nhau, thậm chí là ba suất nhiều hơn cho ba cụ già, còn hai suất hơn cho hai vị trẻ. Vì chúng ta nghĩ rằng người già họ sẽ gì? Rất yếu, rất mệt, không đi được nhiều nơi để xin nữa. Còn người trẻ họ ở chỗ này xin không đủ, có thể họ vẫn đi sang quan phố khác để xin, để kiếm ăn tiếp được. Cho nên chúng ta có thể cho người già nhỉnh hơn một chút, còn hai người trẻ thì ít hơn một chút. Như là chúng ta, hoặc là chúng ta chia đều chung cho năm người, mà chúng ta chẳng nghĩ rằng là gì, cũng chẳng bao giờ cầu là gì, sau này không may tôi khó khăn, những người này phải gì báo đáp lại tôi, hay là những người này sau này nếu giàu có phải trả nợ lại tôi. Đó, đấy mới là người học Phật, đấy mới là người bố thí một cách là gì, chân chính bình đẳng đó các quý vị. Còn bố thí còn cho người ta mà còn có mong cầu, còn có toan tính ở trong đó thì không ổn rồi. Đó, đấy là nói rồi, nôm na về các già, các vãi chúng ta, các Phật tử chúng ta. Nói lên một bậc cao nữa là những người đang trẻ trẻ, đang làm gì, cán bộ công chức nhà nước hoặc là doanh nghiệp vân vân. Nếu mà chúng ta gì là người học Phật á, thì chúng ta phải giúp người vô tư. Ví dụ ông này, ông A này, ông vụ trưởng này, ông thấy cái ông trưởng phòng cấp dưới ở trong phòng mình làm rất là tốt, có tài, có đức, có tâm với đất nước, với ban vụ viện của mình. Cho nên là đề xuất với ban lãnh đạo cấp trên của mình, như là cục trưởng, vụ trưởng thì đề xuất với gì, thứ trưởng với bộ trưởng chẳng hạn. Đó, có cái cậu này, cậu làm rất là tốt, bằng cấp cũng đã, học hành cũng đến nơi đến chốn, bằng cấp cũng gì đầy đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm. Đề nghị các thủ trưởng để xem xét bổ nhiệm cái đồng chí trưởng phòng này lên cái chức vụ phó này chẳng hạn, thì để cho đồng chí vừa có cơ hội để phấn đấu, để cống hiến nhiều hơn cho đất nước, cho quốc gia, dân tộc. Vô tư như thế, đấy là vì gì? Vì nhân tài mà giới thiệu, mà tiến cử, mà bảo vệ. Thì con người đó là con người gì? Vì dân, vì nước. Chứ còn là con người mà chỉ nghĩ rằng cái thằng trưởng phòng là nó giỏi, nhưng mà nó thì nó không trung thành với mình, cho nó lên làm vụ phó, nó ở gần mình, có khi nó giỏi như thế, có cái vài năm sau thì nó lại được cấp trên ưu ái, có khi lại bổ nhiệm nó gì, nó lên trên mình, hoặc nó là thay mình đi cho ngồi vào ghế của mình, có khi mình phải xuống vụ phó, hay là có mình phải bị chuyển đi một cái cơ quan khác, hoặc là gì, còn nó lại lên vụ phó một cái thì vài năm sau nó lên thứ trưởng, thậm chí lên bộ trưởng, nó lại lên, nó đi chỉ đạo lại mình. Cho nên thôi, cái thằng trưởng phòng này nó giỏi thì giỏi thật, tài thì tài thật, đức thì đức thật, mọi yếu tố nó đều tốt thật, nhưng mà gì, nguy cơ, cho nó lên là nguy cơ cái ghế của mình vài năm nữa, hoặc là gì, nguy cơ là mình không bảo được nó, vì cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng giỏi, pháp luật mọi cái nó nắm lầu lầu trong bàn tay, gì nó biết, cái gì nó cũng thạo, thì mình không bảo được nó nữa thì mình lại mất gì, mất gì, mất cái lợi ích của bản thân mình, của nhóm, phe nhóm mình. Cho nên lại đề xuất đó, bổ nhiệm cái thằng phó phòng, vì thằng phó phòng gì, nó ngu, nhưng mà nó lại trung thành với gì, với mình. Mình bảo nó làm cái gì, nó làm cái đấy, bảo nó nhảy vào lửa, nó nhảy vào lửa, bảo nó ký văn bản sai pháp luật, nhưng mà có tiền, nó vẫn ký và nó mang tiền đến cho mình. Cho nên gì, đề xuất cái thằng phó phòng, chứ không đề xuất cái thằng gì, trưởng phòng lên cái chức vụ phó ở bên cạnh mình. Như vậy là chúng ta nghĩ là cái đó có phải là vô tư không? Nếu như thế thì dân giàu nước mạnh được không? Không luôn các quý vị. Như thế là này, mối nguy của quốc gia, của dân tộc. Nếu cao hơn lên tầng lớp thượng tầng chính trị á, thì cái mối an nguy của quốc gia thì đang bị lung lay rồi đó. Nếu mà ở cái cấp hàng tỉnh, hàng huyện á, thôi hàng bộ, hàng vụ thôi á, thì là nó an nguy trong cái gì, trong cái tổ chức đảng nhà nước, mất đi niềm tin ở trong nhân dân và trong chính những gì tổ chức cán bộ ấy vậy đó. Chúng ta thấy đấy là xét về gì, nếu xét nhân rộng ra về cái tầm vĩ mô của quốc gia, của đất nước, của các cơ quan quản lý chức năng hoặc là doanh nghiệp vân vân đó, thì an nguy quốc gia hoặc là an nguy mất lòng người dân nó tùy theo gì từng cái tầng lớp chính trị xã hội hành xử như thế nào vậy đó. Thầy nói như thế cho nên chúng ta thấy đấy, cái điều thứ 8 này là làm ơn không được cầu báo đáp mà phải vô tư nghĩ gì, nghĩ tới cái chung, nếu mà của đất nước á thì nghĩ tới cái chung của đất nước, của cơ quan á, của ban bộ ngành á thì nghĩ đến cái gì, cái phát triển chung của cơ quan, của ban bộ ngành mình, cái của công ty doanh nghiệp thì phải nghĩ đến cái của công ty doanh nghiệp của mình, của tổ chức á xã hội mình thì phải nghĩ đến cái gì của tổ chức xã hội mình, như thế thì mới phát triển. Còn chúng ta thì làm ơn mà mong cầu báo, mong những cái người người ta phải thì dễ bảo, nó dốt một tí nhưng mà nó gì, nó dễ bảo, dốt một tí nhưng mà nó theo mình, nó trung thành với mình đó. Chúng ta thấy bài học nhãn tiền vừa qua đúng không, một số lãnh đạo cấp cao của nhà nước, của chính phủ, của ban bộ ngành ấy, lấy cái thằng trợ lý gì nó tham, cho nên khổ. Mấy một vài bác lãnh đạo cấp cao nhà mình vừa qua ngã ngựa không phải do các bác đâu, mà do mấy cái thằng gì, mấy cái thằng trợ lý, thằng thư ký, thằng giúp việc nó tham, nó về nó nhận mà nó không nói gì với thủ trưởng, nó nhận xong nó đến nó giao bố cho gì, các bà vợ của thủ trưởng ở nhà, nó bảo có quà của anh vào gửi chị, thế chị về cứ tưởng thật cho nên là thì quà của anh thì cất vào trong trong két thôi, lúc đó thì chả ai sờ đến, chả ai ấy tới thì nghĩ là bình thường, nhưng mà khi cơ quan pháp luật phát hiện ra, người ta bắt vào cái nó bảo khai cái số tiền đấy mày nhận của thằng doanh nghiệp, ví dụ mày nhận có 10 tỷ thì mày chia đi đâu, nếu mà nó không khai ra thì nó nhận đến 10 tỷ có khi nó bị tội dựa gì, dựa cột nó chết toi nó đi, cho nên nó phải khai hết ra, nó đem chia chỗ này một tí, chỗ kia một tí, chỗ kia một tí, trong đó có cả vợ gì, vợ sếp, cái chết. Cho nên là vừa qua khổ, cũng có một vài bác thì phải nói là gì, nói là oan thì cũng không đúng, vì cụ tổng cũng nói rồi, anh để cho vợ cho con của anh gì nhận của tham ô, nhận của hối lộ mà thì anh cũng phải chịu trách nhiệm, đúng không? Chúng ta thấy các cụ bây giờ là chỉ đạo gì, vợ con mà nhận hối lộ thì chồng làm cán bộ cũng phải chịu trách nhiệm, chứ không có chuyện là đấy là vợ của tôi thì báo cáo thủ trưởng là vợ tôi nó ở nhà nó nhận, tôi có biết đâu, làm gì có chuyện vợ chồng trong nhà nó nhận cả đống tiền mà anh không biết, anh nói là anh không biết chứ, như anh biết nhưng mà anh có xử hay không, anh có làm hay không, có đem trả hay không đó. Ví dụ như cụ kể một câu chuyện đấy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương người ta mang đến cả một cái gì, cả một ca táp đô la đến cho một bác Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà chính cụ tổng cụ kể đấy nhé, mang cả một ca táp đô đến giao cho đến kiểu như là bảo là em có, bọn em có chút quà mang đến biếu bên các bác, bên một bác thôi, không phải các bác, một bác Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bác nào thì cũng không nói rõ đấy, nói đấy thì ngay lập tức biết cái gì, hỏi cái gì mà cái thì bảo có chút quà, cái bác ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương liền là gọi trợ lý vào lập biên bản, và đây hôm nay ngày tháng năm giờ này có gì, đồng chí A, đồng chí B hay là doanh nghiệp A, doanh nghiệp B mang cái ca táp này đến bảo biếu tôi nhưng tôi không nhận, ghi vào làm biên bản, ghi vào và cho mở ra cả một ca táp đô la, giữ lại mời cơ quan công an vào gì điều tra, mang tính để xem có phải hối lộ không. Đấy, chúng ta thấy đây là chính câu chuyện mà cụ tổng cụ kể trong lúc thì cụ đi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội cụ kể đấy, chúng ta về nghe mà xem. Cho nên chúng ta thấy ở trong xã hội này, nếu mà làm quan mà không vì dân vì nước, không làm quan phụ mẫu thì đất nước sẽ dần dần đi xuống. Nếu làm doanh nghiệp mà cũng không nghĩ đến gì, nghĩ đến cái chung của đất nước, của nhân dân, cứ lo trốn thuế, lo khai man, để gì trốn thuế, để lậu thuế, thì quốc khố có còn gì không? Không còn gì. Doanh nghiệp anh giàu nhưng mà đất nước suy, thì doanh nghiệp đó cũng không phát triển bền vững được. Mà doanh nghiệp không phát triển bền vững thì đời sống của nhân dân chúng ta có phát triển không? Không phát triển được. Đời sống nhân dân không phát triển thì đất nước sẽ gì? Đi xuống, và đến một lúc nào đó nó thành gì? Loạn lạc, thành nội chiến. Và khi mà loạn lạc nội chiến hoặc chiến tranh một cái thì nước mất, nhà tan, chùa chiền cũng gì? Cũng đổ. Chúng ta có còn ngồi đây để mà nghe kinh, để mà giảng đạo được không? Không. Nước mất, nhà tan. Vợ chồng con cái còn chia lìa, bố mẹ anh em họ hàng còn ly tán. Huống chi là chúng ta an nhiên thanh thản đến để ngồi trong một ngôi chùa này để nghe pháp, để tu, đúng không? Đấy, cho nên làm cái gì thì làm, mỗi một người Phật tử chúng ta đều nghĩ về cái chung lớn đó là quốc gia, là dân tộc, là đất nước, thì nó sẽ mạnh thôi. Rồi nhiều các chức sắc, các tín đồ, các tôn giáo của đất nước chúng ta cũng đều nghĩ chung như thế, thì nước sẽ mạnh thôi. Những người làm công tác quản lý đảng, nhà nước, làm chính trị cũng nghĩ cho dân, cho nước, thì nước sẽ gì? Sẽ mạnh thôi. Đấy. Cho nên đấy, qua cái lời Phật dạy này chúng ta thấy gì? Đem áp dụng vào tầng lớp xã hội nào cũng được, áp dụng vào người làm chính trị cũng được, người làm doanh nghiệp cũng được, và người làm nông dân cũng được, và đến cho những người gì, những người tu hành như chúng ta cũng gì, cũng được. Để cho vỗ tay cái, nói câu cho vỗ tay cái cho đỡ buồn ngủ, mà thấy vỗ yếu quá. Tôi buồn có tôi khóc đấy. Đặc biệt ở xóm dưới thì vỗ tay gì mà chả thấy cánh tay đâu, yếu ơi là yếu. Vỗ tay là phải giơ cao tay lên, đó, thế. To nữa vào, nó mới gì, nó mới hết buồn ngủ đấy. Khí thế như thế chứ này. Đấy, vỗ như thế thầy cũng muốn bỏ cái mic xuống. Rồi, cảm ơn các Phật tử. Đấy, như vậy là một số những người con ma ngủ đang bắt đầu tìm đến cửa thì liền lại gì? Đánh bay đi vào chàng pháo tay của chúng ta, cho vào chàng pháo tay là to nữa. Đó. Cảm ơn các Phật tử. Chàng pháo tay không phải là khen thầy đâu, mà chàng pháo tay chính là đánh bay cơn buồn ngủ của tất cả một vài người đang còn gật gù gật gù. Mệt lắm, khổ, làm thầy như tôi các Phật tử cũng mệt đúng không? Có phải không? Có phải không? Phải hả? Phải thì cho mà chàng báo tay. Ôi trời ơi. Đấy, A Di Đà Phật. Phải làm thầy như thầy các Phật tử cũng mệt, có phải không? Phải cho mà chàng pháo tay. Thế là cũng nổi chàng pháo tay thật. À, khổ. Chả có cái đau nào bằng cái nỗi đau của gì? Của ông Sư Thịnh ở trong hội trường này. Nói từ sáng đến giờ mà các Phật tử vẫn gì? Vẫn không hiểu, hoặc có hiểu nhưng mà vẫn chưa bằng lòng, vì thứ nhất là gì, trả thù ông vì hôm qua ông giảng đến tận 10, 12 giờ mới cho tôi nghỉ. Hôm qua thầy giảng xong thì bắt đầu có một bác cán bộ ở ban tổ chức trung ương, bác bảo thầy ơi, thầy hôm nay thầy giảng say thế, thầy giảng say quá, làm cho con gì, cho con đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm đây này. Thế phải sao bác hôm nay lên chùa? Bảo không, con ở cơ quan đấy. Bảo ở cơ quan làm sao mà chưa ăn cơm? Vì con gì? Nghe thầy giảng. Về lên làm việc xong thì mở lên, vừa làm việc xong rồi làm chắc việc nó không quan trọng lắm, không cần tập trung trí tuệ lắm. Cho nên bác cứ mở cái điện thoại lên để nghe bên cạnh gì? Cạnh thầy giảng. Và một số bác lên nói với thầy, những bài giảng của thầy không hiểu làm sao, mà chúng con đi học ở lớp cao cấp chính trị mà. Đến một số các giáo sư, thầy cô giáo trong lớp cao cấp chính trị toàn dạy gì? Toàn dạy từ bí thư, từ chủ tịch tỉnh, từ bộ trưởng, thứ trưởng trở lên. Ấy thế mà các cụ bảo là gì? Ôi nghe thầy Thịnh thầy giảng gì? Hay thế nhỉ? Cứ hôm nào mà thầy có khóa tu thầy giảng trực tuyến và các bác là gì? Nếu mà không lên giờ giảng thì lại ở trong phòng mình lại mở gì? Mở cái bài giảng trực tuyến của thầy lên để nghe thầy giảng. Thế là các bác bảo là đấy, giảng viên của học viện chính trị quốc gia cao cấp như thế mà này, toàn là giáo sư tiến sĩ lại đi nghe ông, cái ông sư lớp 4 ông nói chuyện, thế mà cứ khen hay. Cách đây mấy hôm, có người lên chùa mới nói, hôm trước ngồi với bác trưởng ban dân vận trung ương, thế lần trước bảo nghe nói là bác cũng lên chùa ăn cơm với thầy rồi, bác bảo đúng hôm trước lên ăn cơm với thầy một lần, và tôi cũng thường gì rối rỗi thường tối về thường ngay gì lên mở nghe pháp thầy giảng, thầy Thịnh thầy tâm huyết lắm, thầy giảng gì vào lòng người lắm. Thế là qua đó thì mấy bác này đấy đến trưởng ban dân vận trung ương mà còn tối tối thỉnh thoảng rối rỗi lại nghe thầy Thịnh giảng, thế này thì chắc cái đất nước này thì chắc là dần dần theo Phật hết thôi. Xin thưa các quý vị, theo Phật đâu phải là xấu, theo Phật là tốt mà. Chúng ta thấy không, ở lịch sử đất nước Ấn Độ, A Xả Thế là một gì, khi còn làm thái tử là một thái tử cực ác, giết cha nhốt mẹ, đúng không? Khi lên làm vua, đem quân thảo phạt các nước bên cạnh của mình, nước lân bang của mình, làm cho chiến tranh tan tác, đầu rơi máu chảy. Nhưng sau một trận ốm đau bệnh tật, được chính người em họ cùng cha khác mẹ của mình khuyên A Xả Thế đến gì? Đến gặp Đức gì? Gặp Đức Phật. Bệnh của bệ hạ bây giờ chắc duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn là có thể cứu được. Đức Thế Tôn không cứu được thì không còn ai có thể cứu được bệ hạ nữa. Sau khi nghe vị lương y, đồng thời cũng là gì? Là em cùng cha khác mẹ của mình, khuyên như vậy thì A Xả Thế liền là bỏ hết cái tôi, cái ta, cái ngã và cái gì? Cái sự xúc phạm của mình trước đây với Đức Phật. Liền là đi đến gì? Đến Tinh Xá Trúc Lâm để gặp Phật. Đức Phật nghe tin A Xả Thế đến, Đức Phật ra tận gì? Tận cửa Tinh Xá để đón A Xả Thế. Cũng phải giữ một chút, gọi là một chút thể diện cho gì? Cho vua chứ. Ông ấy, trước đây ông ấy bất tín nhân quả báng phá tam bảo, rồi giết cha hại mẹ. Thậm chí là gì? Cùng với Đề Bà Đạt Đa ba lần bày mưu giết gì? Giết Phật nhưng mà không thành. Không tin gì đâu. Nhưng sau một trận ốm đau thập tử nhất sinh như vậy thì bây giờ ông mới gì? Ông mới tìm đến với Phật. Nhưng mà Phật biết rằng gì? Cái tôi của ông vẫn chưa hết hoàn toàn đâu. Cho nên phải giữ một chút cái tôi, cái ngã cho gì? Cho A Xả Thế. Cho nên Đức Phật nghe tin gì? A Xả Thế đến. Đức Phật ra tận cửa Tinh Xá Trúc Lâm để đón Đức Phật. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Ví dụ thầy bây giờ mà ông nào giờ nhỏ như thứ trưởng bộ trưởng đến, có bao giờ thầy ra tận cửa chùa thầy đón đâu. Thầy mời vào phòng khách để chờ ngồi sẵn đó và thầy xuống rồi. Nhưng ví dụ bây giờ mà gì, một lúc nào đó mà gì, có thể may mắn được tổng bí thư hay thủ tướng hay chủ tịch nước hay là chủ tịch quốc hội, những người đứng đầu quốc gia đó bảo là đến thăm chùa Khai Nguyên thắp hương lễ Phật, thì đương nhiên thầy không thể ngồi chờ ở ngay trong phòng khách như chờ mấy ông bộ trưởng mấy ông thứ trưởng được, mà phải ra tận cửa đi, cửa tam quan, xe các cụ xuống một cái là đoán rước, mời các cụ đi thẳng vào tam bảo thắp hương xong, lễ Phật lễ tổ xong mới xuống gì, mới xuống phòng khách uống nước. Đó gọi là gì? Gọi là gì? Có tìm một cái gì nhỉ? Gọi là cái gì ngoại giao, người ta gọi là không phải là kỹ năng hay là cái gì đó, Cái tự nhiên nó không nghĩ ra về cái từ thế gian, lắm khi xuất ra sớm, cho nên lắm khi nó gì? Nghệ thuật ngoại giao. Nói câu đấy đúng chưa? Ở đây có bác nào ngày xưa làm vụ ngoại giao nghỉ hưu không? Để dùng cái câu đấy nó chuẩn chưa? Gọi là nghệ thuật ngoại giao. Hay gọi là đối ngoại xã giao. Tùy theo từng cấp, từng người để mà mình có sự tôn trọng họ, để họ gì? Họ khởi thêm tín tâm với Tam Bảo. Ví dụ như bây giờ Tổng Bí Thư hay Chủ tịch nước hay Thủ tướng xuống thăm hương chùa Khai Nguyên, mà thầy mình cứ nghĩ là ôi tôi là trụ trì đấy, Đại Đức Thích Đạo Thịnh đấy, ngồi chờ sẵn trong phòng khách thì các cụ lễ Phật xong bảo mấy bà vãi mấy chú tiểu đưa các vị đi lễ xong xuống đây ngồi với tôi, các vị cần tôi thì tôi cần gì các vị đâu. Như thế là có phải là được không? Đối ngoại như thế có thành tựu không? Chết luôn. Các cụ về, các cụ điện cho cụ pháp chủ hay là điện cho cụ chủ tịch bảo cái ông sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên là cái ông nào mà ông ấy nó kêu thế. Chúng tôi đến thăm chùa mà nó chẳng thèm mà ra tiếp, nó ngồi chờ trong phòng khách, cho nên tôi vào tôi thắp hương lễ Phật xong tôi đi về luôn, tôi không thèm vào phòng khách nữa. Như vậy là mình được hay mất? Mất hết luôn các cụ ạ, các Phật tử ạ. Cho nên lúc đó các cụ đi họp, các cụ giáo hội, các cụ mới tẩn cho, bảo là gì? Ông á, kêu nó vừa vừa thôi. Đến Tổng Bí Thư hay là Chủ tịch nước hay Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các cụ duyên lắm, phúc lắm thì của nhà ông thì các cụ mới đến thì thăm chùa lễ Phật, các cụ đến thăm chùa và lễ Phật. Mà ông lại khinh khỉnh, ông không ra ông tiếp, ông ngồi chờ sẵn trong phòng, ông là cái gì? Cho nên các cụ sạc cho một bài, thậm chí là gì? Cho gì? Cho tụt xuống luôn đi. Đang ngồi trên ghế các cụ bắt xuống ngồi đất ấy. Tức là đi quỳ mà sám gì? Quỳ mà sám hối, tức là đang ngồi trên ghế thì tụt xuống gì? Xuống đất để mà ngồi. Cái đấy ngồi còn chả được ấy, phải đi gì? Đi quỳ chứ kìa. Gọi là ngồi bằng đầu gối chứ không phải là ngồi bằng gì, bằng mông nữa. Thấy chưa? Chúng ta đấy là nghệ thuật ngoại giao. Nói câu đây đúng chưa các nhà ngoại giao? Có ai làm ngoại giao nghỉ hưu ở đây không? Đấy, đấy là nghệ thuật ngoại giao đấy. Cho nên Đức Phật nghe tin A Xà Thế đến gì? Đến tinh xá thăm mình. Đức Phật từ trong tinh xá gì? Bảo tôn giả A Nan là gì? Sáng sớm hôm đó phải sai quét dọn gì? Tinh xá làm sao cho sạch sẽ, đèn đuốc gì, hoa hiếc cho nó trang nghiêm vào. Hôm nay Như Lai sẽ gì? Sẽ ra tận cửa để đón gì? Đón gì? Đón quốc vương. Thế là đi đón vua. Vua thì đến chùa lễ Phật, còn Phật thì ra tận cửa tinh xá để đón gì? Đón vua. Hai bên đều có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Một bên thì là vua của một quốc gia, còn một bên thì là vua của gì? Của các pháp. Đức Phật là vua của gì? Của vạn pháp, của vua của tất cả chư pháp. Còn bên thì là vua của quốc gia. Đức Phật thì đang hoằng pháp ở trong cái quốc gia đó, cho nên vẫn phải tôn trọng pháp luật và tôn trọng cái quy định của quốc gia đó. Cho nên Phật hạ mình xuống một chút, ra tận cửa tinh xá đoán gì? A Xà Thế, cầm tay A Xà Thế đưa vào trong phòng khách. A Xà Thế gì? Lúc đó mới thực sự là cảm động và phục Phật đến gì? Đến tận sát gì? Sát đất luôn. Vì lúc ông đi ông vẫn nghĩ là gì? Sợ rằng Phật còn hận ta. Vì trước đây ta thì ba lần cùng với Đề Bà Đạt Đa lập mưu để giết gì? Giết Phật không thành. Ta không chấp nhận Phật, sợ Phật cũng không chấp nhận ta. Nhưng mà thôi bây giờ ốm đau bệnh tật, đau đớn quá rồi cho nên mọi người mới thì bảo kiệu. Không đi được nữa, không đi được đường dài nữa. Phải kiệu A Xà Thế đến tận cửa tinh xá Trúc Lâm. Quân lính đình kiệu vào tận nơi. Nhưng A Xà Thế nói là gì? Cho chấm xuống đây. Tức là xả kiệu xuống. Không kiệu, không đi xe ngựa, xe voi nữa, không kiệu nữa, mà đưa xuống để có người gì? Dìu chấm vào. Vừa dìu đi vài bước thì Đức Phật từ ở trong tinh thất đó, bước ra, dắt tay A Xà Thế và đi vào. A Xà Thế lúc đó mới gì? Cảm động khóc gì? Rưng rức rơi nước mắt là gì? Lạy Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn để cho gì? Cho con gì? Tự đi vào. Cho nên lúc đó A Xà Thế thì cái tâm thái hoan hỉ vui mẻ cởi mở, Cho nên là bệnh nó đã khỏi gì 50% rồi. Liền là bảo người hầu bên cạnh là không cần gì đỡ chấm nữa, để cho đỡ chấm đi gì tự đi vào cùng với gì đằng sau Đức Thế Tôn. Nhưng Đức Thế Tôn thì tôn trọng bảo là mời bệ hạ đi gì đi ngang hàng lên, vừa đi vừa nói chuyện vừa tâm sự vài câu trước khi vào trong phòng khách. Chúng ta thấy Đức Phật khéo không? Khéo chứ. Thấy ông Thịnh có khéo không? Ôi giời, này là Ninh Thần rồi này. Hỏi Đức Phật có khéo không? Vỗ tay chỉ được có 70%. Hỏi ông Thịnh có khéo không? Vỗ tay được 99%. Ninh Thần, Ninh Thần. Quá thật là Ninh Thần. Thầy cũng không ngờ cái đạo tràng là nó Ninh Thần nhiều đến thế. Đáng lẽ thầy hỏi Đức Phật có khéo không thì phải vỗ tay 100%, và ông Thịnh có khéo không thì 50% thôi hoặc 55% thôi. Này là Ninh Thần quá. Đức Phật ở trên cao, ngài cũng xá tội cho thầy trò chúng con. Ở thời mạt pháp hay ba phải thế đấy, A Di Đà Phật. Học đạo như thế này thì thầy trò chúng ta mau về Tây Phương hay là chậm về Tây Phương đấy nhỉ? Mau hay chậm? Chắc chắn là chậm rồi các quý vị ạ. Thôi nhưng chậm thế nào thì chậm, cố gắng kiếp này á, đời này kiếp này cố gắng vớt vát lấy một gì? Một vé nhá. Mỗi người chúng ta cố gắng vớt vát lấy một vé, gọi là đới nghiệp vãng sinh cũng được. Còn tự do tự tại biết trước ngày giờ thì là tốt gì? Tốt nhất rồi, tuyệt vời rồi, nhất rồi. Bằng không thì cố gắng một vé vớt vát đới nghiệp vãng sinh cũng là được vậy. Cố gắng. Đấy là thầy đang nói gì? Đang nói về Đức Phật. Ngài đối ngoại với A Xà Thế, làm cho A Xà Thế cảm động rớt nước mắt và phục Phật rỉa sát đất khi vừa bước chân tới tinh xá. Chưa vào tới ngồi vào tới nơi đâu. Vào tới nơi thì Đức Phật gì? Thuyết pháp và cho nghe. A Xà Thế vui lắm. Bệnh tình đã gần khỏi hẳn rồi. Đức Phật hẹn rằng á, và A Xà Thế vui quá và hẹn với Đức Bạch với Đức Phật là gì? Xin Đức Thế Tôn gì? Ngày mai ngày mốt xin ngài hoan hỷ quang lâm vào trong kinh thành, chúng con sẽ đích chân gì dâng đồ cúng dường lên ngài, tức là cúng dường chay tăng đó. Đó. Và vào đó chúng ta biết không? Khi vào đó thì cúng dường chay tăng xong thì A Xà Thế liền là đem dâng lên Đức Phật cái mũ kim bảo của mình, tức là cái múa của gì? Múa của vua. Vua hay đội đó. Ý là gì? Là dâng đất nước cho Đức gì? Đức Phật. Và để mình trở thành đệ tử của Phật thôi. Không muốn làm vua nữa. Và muốn xuất gia với gì? Với Đức Phật, làm đệ tử Phật. Muốn dâng đất nước cho Đức Phật để xuất gia làm đệ tử Phật. Nhưng Đức Phật nói với A Xà Thế rằng gì? Mỗi người đều có một cái chức trách, cái nhiệm vụ khác nhau. Bệ hạ ở lại trị vì đất nước, đem lại thái bình thịnh trị cho quốc gia dân tộc, cơm no áo ấm cho người dân, thì đó là gì? Là cái trọng trách, là nhiệm vụ của bệ hạ. Bệ hạ làm được như thế, bệ hạ có khác gì những người xuất gia đâu. Thậm chí là công đức của bệ hạ còn hơn được rất rất nhiều người xuất gì? Xuất gia tu đạo mà chưa chứng đắc thánh quả A-la-hán. Cho nên nghe Đức Phật nói như thế thì A Xà Thế thì mới thấy là an lòng, mới thấy là vậy, ở tại gia mình cũng có thể tu, có thể làm việc thiện được, có thể hộ trì Phật pháp được, có thể đem lại lợi ích cho nhân dân được. Và Đức Thế Tôn gì ân cần đem cái mũ của A Xà Thế tặng cho mình đó, và tự tay Đức Phật đội trả lại lên đầu của A Xà Thế, và biểu thị là gì? Đức Phật còn tự gì? Lấy gì? Lấy vua, lấy mũ của vua, đội lên cho đầu của vua. Cho nên biểu thị cái gì? Cái sự ủng hộ của Đức Phật với A Xà Thế. Cho nên tất cả tăng ni tín đồ Phật tử và dân chúng ở trong đất nước của A Xà Thế lúc cai quản, cai trị vì lúc đó đều là gì? Răm rắp là tin theo. Tin theo A Xà Thế. Và A Xà Thế bắt đầu thì cũng từ đó trở thành một vị vua là gì? Cực lực hộ trì chính pháp của Đức Phật. Và trong lịch sử đất nước Ấn Độ, có hai vị vua nổi tiếng nhất trong thời phong kiến ngày xưa. Đó là mở mang bờ cõi cai trị đất nước, được thái bình thịnh trị. Đó là A Xà Thế sau này khi mà tin Phật theo Phật. Và đặc biệt là đến gì? Đến một vị vua sau này. Vị vua sau này đó, Asoka. Tức là vua gì? Vua A Dục. A Dục vương. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm sau. Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm sau. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài có phó chúc rằng, thủ ký rằng gì? Sau 300 năm, có một vị vua sẽ xuất hiện ở cõi Nam Diên Phủ Đề này. Vị này sẽ hộ trì chính pháp và đem xá lợi của ta gì? Xây dựng gì? 84.000 bảo tháp ở khắp nhân gian. Đem lại lợi ích an lạc cho vô lượng gì? Chúng sinh ở thời mạt pháp sau này. Và lời huyền ký của Đức Phật đó chính là gì? Chỉ cho đức vua gì? Asoka, tức là A Dục Vương đó. Vừa qua thầy đi sang Ấn Độ thì đến rất nhiều những thánh tích của Đức Phật. Đến những thánh tích đó, mỗi thánh tích nổi tiếng đó còn lưu lại một cái gì? Và cột đá của vua A Dục. Cái cột đá đó chính đích thân vua A Dục cho chạm khắc và cho gì? Cho dựng lên để kỷ niệm những nơi mà Đức Phật đã đi qua, nơi Đức Phật xuất gia, Đức Phật tu hành, Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật nhập Niết Bàn và những nơi gì? Đức Phật đã từng đi đến để thuyết pháp trong suốt 49 năm hoằng hóa độ sinh. A Dục Vương trước tiên cũng rất là gì? Cực kỳ tàn ác, cực kỳ là thô bạo với dân chúng. Lịch sử nói rằng cũng chẳng kém gì Tần Thủy Hoàng đâu các quý vị. Đánh đông dẹp bắc, chiến tranh loạn lạc, đến đâu san bằng các quốc gia nhỏ đến đó và gì? Bắt thuần phục mình, mở mang bờ cõi đất nước Ấn Độ rộng lớn như bây giờ, còn rộng lớn hơn bây giờ nữa cơ. Cái thời đó Afghanistan, Pakistan, Afghanistan này, Pakistan này, rồi mấy cái gì tan tan đó, nó cũng đều gì? Tên nó khó quá. Cho nên là cũng đều gì? Đều thuộc đất nước Ấn Độ, thậm chí là Nepal, Bhutan và cả một phần nho nhỏ mấy cái tỉnh, ví dụ mấy cái tỉnh ở giáp Tây Tạng và giáp Ấn Độ ngày đó đấy, vẫn là của đất nước của A Dục Vương. Đấy, Ấn Độ ngày xưa rộng lớn, rộng hơn cả Trung Quốc bây giờ nhiều, và rộng hơn cả Ấn Độ ngay bây giờ rất nhiều, vì cả mấy cái nước Afghanistan, Pakistan, rồi Bhutan, rồi Nepal, rồi vài cái một số nước lãnh thổ của Trung Quốc như ở khu hang động Đôn Hoàng đó, đấy các thứ đó ngày đó thì thuộc đất nước Ấn Độ, thuộc cái thời mà vua A Dục đó vẫn thuộc Ấn Độ các quý vị. Để xét về cái lịch sử của hơn 2.000 năm trước, cái lúc vua A Dục tại thế, như để mà mở rộng một quốc gia như thế thì đương nhiên phải có những cuộc chiến gì? Chiến tranh cực kỳ là tàn khốc. Sau này giải phóng đất nước rồi, A Dục mới thấy gì? Trong quá trình mình giải phóng mở rộng quốc gia lãnh thổ, sát sinh hại vật, giết chết không biết bao nhiêu nhân mạng và các loài sinh linh to nhỏ lớn bé khác nhau, cảm thấy tội lỗi. Cho nên mới gì? Mới tìm đến một ngôi chùa học đạo với một đệ tử của Đức Phật. Sau này Đức Phật nhập Niết Bàn sau 300 năm nữa A Dục Vương mới xuất hiện, thì lúc đó thì may gặp được một vị tổ sư. Vị tổ đó chính là một trong 28 vị tổ của Thiền Tông Phật giáo Ấn Độ. Vị tổ sư đó độ cho A Dục Và A Dục thì được vị tổ đó cảm hóa cho bắt đầu quy y và theo Phật và hộ pháp với Phật từ đó. Và từ khi theo Phật, A Dục Vương bắt đầu trở thành một vị vua gì? Khác hẳn với trước đây. Lấy đức để trị dân, lấy đạo để trị quốc, chứ không phải lấy pháp luật, lấy chém giết, lấy đè nẹt để bắt dân chúng thuần phục nữa, mà lấy đạo để trị quốc, lấy đức để trị dân, thì đương nhiên là quốc gia sẽ được gì? Thái bình thịnh trị. Cho nên thầy mới nói là gì? Nói là các bác lãnh đạo đảng và nhà nước, chính phủ, quốc hội, vân vân, các bác lãnh đạo cấp cao mà gì mà tin Phật á, thì chắc chắn rằng đất nước này sẽ có phúc đấy, chứ không phải có họa đâu. Tin Phật một cách chân chính, tin Phật một cách gì đúng đắn. Và lịch sử Việt Nam chúng ta thì thời phong kiến gì, vua gì, các vị vua trước đây đó, như là gì, vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành, vua Lý Công Uẩn, rồi các triều đại vua Lý cũng đều tin Phật. Rồi vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, rồi Trần gì Tông, mấy vua sau này nữa cũng đều tin Phật. Thì ở đất nước lúc đó thì thái bình thịnh trị. Và chúng ta thấy từ năm 1981 tới nay, sau giải phóng 1975 cho đến năm 81, thì lúc đó là cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí thư 1-2 năm sau, sau năm 81 đó, thì chúng ta mới thấy rằng cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc đó cái chính sách của cụ á, chính sách của Đảng nhà nước với công tác thì tôn giáo nó mới có cái sự mở từ đấy. Bắt đầu có cái sự mở từ đấy và dần dần sau này các đời Tổng Bí thư kế tiếp, Chủ tịch, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các bộ trưởng các đời từ đó dần dần mới có cái nhìn thiện cảm về Phật giáo, rồi rộng ra cho các tôn giáo khác ở Việt Nam chúng ta cùng đồng hành, cùng phát triển, làm cánh tay nối dài gì của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, của nhân dân. Cho nên là cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta này, thì chúng ta thấy đất nước nó phát triển gì vượt bậc. Sau năm 1981 đến nay, đến cả người Mỹ sang Việt Nam họ còn ngỡ ngàng. Những người lính trước đây đem chiến tranh đến Việt Nam chúng ta, họ chiến đấu tại đất nước Việt Nam chúng ta, khi thua trận họ về nước, 30-40 năm sau họ nghĩ rằng Việt Nam chúng ta vẫn tan hoang như ngày xưa hoặc khá hơn một chút thôi. Nhưng họ xuống sân bay Nội Bài hoặc xuống sân bay Tân Sơn Nhất, họ thấy choáng ngợp rồi. Họ không ngờ rằng chỉ có hơn 30 năm Việt Nam chúng ta lại phát triển nhanh đến thế. Đó là chính là vì hợp lòng gì? Hợp lòng dân. Chính sách của Đảng hợp lòng dân, đem lại lợi ích cho toàn thể nhân dân. Cho nên nhân dân thì Bác Hồ lúc còn sinh thời còn đang là lãnh đạo thì Bác nói gì? Nhân dân thì như ví như gì? Như cái gì ở dưới hồ, dưới ao, dưới biển đấy nhỉ? Như nước. Còn Đảng, người lãnh đạo thì giống như con thuyền. Con thuyền muốn bơi được thì phải có gì? Có nước. Đấy, nước mà muốn gì? Muốn chở người qua sông mà không bị ướt mà vẫn mạnh khỏe bình an bình thường thì phải có con thuyền. Đấy, cho nên đất nước không thể không có người lãnh đạo, mà người lãnh đạo thì không thể không có nhân dân. Có đúng không? Lãnh đạo anh không có nhân dân nhưng làm lãnh đạo ai? Mà nhân dân mà không có lãnh đạo thì nhân dân sẽ bị gì? Bị loạn. Ai cũng bảo là tôi đúng, ai cũng bảo là tôi đúng thì sẽ gì? Chiến tranh loạn lạc thôi. Loạn 12 sứ quân hơn 1.000 năm trước là một bài học thực tiễn cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên tất cả ở đây nói gì? Không vì làm cái gì cũng thế, không được cầu lợi ích cho riêng một mình, mà phải nghĩ cho gì? Cho đến người khác nữa vậy. Làm cái gì cũng không đến, chỉ có cầu lúc nào được cầu phải được báo đáp. Vì mọi người báo đáp mình thì mình phải nghĩ đến cái sự toan tính ở trong đó. Đó là cái điều thứ 8. Điều thứ 9 là gì? Thấy lợi không cầu mình được phần. Tức là thấy cái gì lợi, mình không được cầu cho mình được phần gì? Phần hết, được hết về mình. Mà phải nghĩ chung cho mọi người cùng được nữa. Đấy. Ví dụ, cụ thể luôn. Ông Thịnh là cứ phải gì? Mì ăn liền với chúng ta này này. Đúng không? Thầy Thịnh là cứ phải mì ăn liền. Hôm qua, đến giờ ăn cơm. Cứ hôm nào thầy nói á, thì ngoan lắm. Hôm nào thầy không nói á, thì lại gì? Hư lắm. Câu nói hư lắm, nói nhỏ thôi. Nói nhỏ trong hội trường này, thôi không có người ta ở ngoài, người ta nghe thấy, người ta cười cho. Nói nhỏ ở đây, thôi không có người ta nghe trực tuyến, người ta thấy, người ta cười cho. Thầy tế nhị thế được chưa? Được rồi, cho chàng vỗ tay. Trời ơi, người ta chửi mát cho rồi cũng không biết. Thầy bảo thầy nói thì ngoan, mà thầy không nhắc thì hư. Nói nhỏ trong hội trường này thôi nhá, không có bên ngoài người ta nghe. Nói nhỏ trong hội trường này thôi nhá, không có những người ở xa họ nghe trực tuyến họ cười cho. Có đúng không? Có đúng thì vỗ tay. Nói mát cho mày cũng đi vỗ tay. Khổ thân. Tự mình còn chưa phân biệt được phải trái đúng sai. Thế này thì phải bó tay với các cụ. Cho nên là trẻ không học, già mới học nó như thế đấy các cụ ạ. À. Xin lỗi các cụ ở nhà cháu nói một câu nó hơi phạm thượng. Trẻ không học, già mới học cho nên gì? Học 10 câu nó vào có một gì? Một hai câu thôi, còn 7-8 câu nó rớt gì? Nó rớt ra tịt xuống đất mất rồi lại dẫm lên, khổ thân. Đấy. Thôi, nói thế thôi, nhắc lại thế thôi, chúng ta cũng biết. Cho dù thầy nhắc hay không nhắc, từ giờ trở đi á, các cụ, các Phật tử, các cụ thương nhà cháu với, đi ăn cơm, làm ơn mình xếp gì? Xếp hàng, để cho các sư ở dưới bếp và các cháu, các Phật tử phục vụ họ gì? Họ phát, nó mới nhanh và nó mới gì? Tuần tự. Nó phải có nề nếp, có quy củ. Có đồng ý không? Sao đồng ý mà là lẹt bà lẹt bẹt thế này đây? Đồng ý thì nó phải thì rầm rầm lên chứ này. Đấy, thế này mới gọi là đồng ý này. Đấy, cái gì cho mình ấy, mà nó đúng thì phải thì hưởng ứng thật mạnh vào. Mà không chỉ được cho mình mà được cho cả đại gì? Cả đại chúng trong đạo tràng. Đến tham dự bao nhiêu khóa tu rồi, cứ đến giờ đi ăn cơm để chen nhau. Thì cái văn hóa xếp hàng ở ngoài xã hội họ còn làm được. Chúng ta vào tu ở trong cửa Phật mà không làm được, người ta cười cho. Xếp hàng để các cháu nó phát cơm gì, nó sẽ nhanh hơn. Cứ chen vào đấy, mỗi người treo chen vào đấy. Thế cuối cùng là gì? Các cháu nó không phát được. Mà mình không nhận được thì mình lại càng nóng càng vội thì lại càng xô vào. Nhiều người xô vào thì làm cái chỗ sơ hở cho kẻ móc gì? Kẻ móc túi, cái chỗ đông người nó gì? Nó giả vờ nó cũng vào đó và thực tế là nó gì? Nó không phải đi nhận cơm mà nó gì? Sờ soạng hết ví, hết túi của các cụ, các Phật tử rồi. Người nào có thì nó moi, nó móc mất. Xong về ra lễ Phật lại khóc tu tu lại bảo đi lễ Phật mà cũng mất tiền. Đến chùa mà còn mất trộm, mất cắp. Nó không hiểu là cái xã hội này nó thế nào. Không phải là xã hội này thế nào, mà do chính chúng ta gì? Ngờ u ngu. Thầy dạy mãi rồi không khôn. Đến cái chỗ đông người, cái thứ nhất là cái túi tiền của mình phải để ra đằng trước, hoặc là gì? Cho tay mình ôm nó lấy. Đấy, thế. Có cái tiền, cái điện thoại, cái gì đấy cho nó đeo cái túi đằng trước. Cái đeo nó sang bên sườn, nó đeo sang đằng sau. Để khoe ra. Ai là cá rán thì khoe trước mắt con mèo đói. Ai con mèo nào mà để nó gì? Nó để nó tha được đâu. Cho nên lúc đấy là đi đánh mèo, đi chửi mèo. Đấy, cho nên các Phật tử chúng phải khéo cái chỗ đấy. Cái gì của mình á, đáng giá. Để đằng trước, treo trước ngực này. À, mà phải để ý lấy cái chỗ đặc biệt đến chỗ này, đến chỗ viết sớ, đến chỗ ăn cơm, đến chỗ lễ Phật, chỗ đông đông. Đó. Và gì? Mình nên bảo vệ lẫn nhau. Nhìn thấy kẻ trộm ăn trộm của bạn bè bên cạnh đồng tu của mình ấy, phải hô lên cho mọi người bắt nó lại, lần sau cho nó gì chừa đi, đừng có sợ cái ác cái xấu, mà để gì cho cái ác cái xấu nó hoành hoành ở ngay trong cửa chùa, ngay trước mặt chúng ta. Có đồng ý không nào? Đấy, thế nhá, chúng ta phải biết bảo vệ lẫn nhau. Thứ nhất, cái thứ hai, cái văn hóa xếp hàng. Chúng ta đi sang phương Tây mà xem, hay lắm. Chúng ta xếp hàng không phải là chậm đâu, chúng nhìn nó dài như thế thôi, nhưng mà nó lại nhanh hơn chúng ta gì, ồ vào một lúc. Đấy, nó nhanh như con kiến mà. Chúng ta thấy con kiến nó đi có hàng lối không? Xin lỗi các Phật tử chúng ta, từ giờ đi ăn cơm, các quý vị hãy nhớ đến bài pháp của Thầy hôm nay nói gì? Nói là con kiến nó còn biết xếp hàng, nó còn đi theo đúng hàng, đúng lối, huống chi là con người chúng ta. Hãy nhớ như thế, cho nên là gì? Nếu mà gì? Ta không xếp vào hàng, ta không bằng con kiến. Đấy, được đấy, vỗ tay quả này cũng được. Quả này vỗ tay cũng được. Vỗ tay quả này là đúng đấy. Vì ta không có ý thức, ta không có văn hóa gì, thì đúng ta không bằng gì, không bằng xúc gì, không bằng xúc sinh. Mà xúc sinh ở đây cái con nó bé tí tí tẹo tẹo teo, tức là con kiến. Tức ta không có cái văn hóa đó thì ta không bằng con kiến luôn. Nhớ đây nhá, hôm nay Thầy nói rất rất là đau. Có đau không? Đau thì mới thành gì? Thành người được. Các cụ, các Phật tử hãy coi như gì? Như khi chúng ta đang còn bé, chúng ta hư, chúng ta chơi dại mà bị gì? Bị bố, bị mẹ vọt cho mấy cái roi vào gì? Vào chân và dạy chúng ta. Thì chúng ta mới nhớ gì? Nhớ lâu nhưng chớ có thù dai. Được chưa? Được chưa? Rồi, nhớ lâu nhưng chớ có thù dai. Đấy. Nhớ lâu để mà gì? Mà cái văn hóa đấy, xếp hàng ăn cơm cũng vậy, và đi lấy thuốc, xin thuốc ở ngoài kia có nên như thế không? Nên, cũng nên như thế, để mọi người làm cho nó gì? Nó nhanh, cứ chen nhau vào không làm được việc đâu các Phật tử ạ. Đấy, nhớ lấy cái điều đó, cứ xếp hàng với nhau á, ai cũng gì? Ý thức thì nó nhanh thôi. Một người, vài người không ý thức thì thành cả một sẽ dẫn đến cả một nhóm người không ý thức. Một nhóm người không ý thức thì sẽ dễ dẫn đến cả một tổ chức người không ý thức. Không biết đấy, nhà chùa nói như vậy có đúng không các cụ nhà? Đúng không? Nghe yếu thế. Hết cơm hay là không đúng? Đúng hả? Đúng rồi thì cứ thế mà làm nhá. Đó, mong rằng từ nay trở đi Thầy không nhắc lại nữa. Nhắc đi nhắc lại thì buồn lắm. Tất nhiên là cũng một vài người mới đến thôi. Từ một vài người mới đến là dẫn theo gì? Cả một số người thì thấy người ta chen mình cũng chen. Mặc dù nghe Thầy nói nhiều lần rồi nhưng vẫn cứ chen. Nhưng mà hôm nay Thầy nói đau lên một chút. Đó là những cái lần như thế mà chúng ta không xếp hàng thì chúng ta không bằng con kiến. Đấy. Cho nên nghĩ như thế mà nhục, nghĩ như thế mà đau. Cho nên ta không để cho Thầy tổng sĩ vả mình hết lần này đến lần khác được. Cho nên ta nhất định sẽ phải, hôm nay sẽ phải xếp hàng, từ nay trở đi ta sẽ phải đi xếp hàng. Nhắc lại xem nào, từ hôm nay trở đi ta sẽ phải làm gì? Làm gì? Làm gì? Cảm ơn các Phật tử. A Di Đà Phật. Đấy, học Phật nó vui như thế này có phải là hay không nhỉ? Hôm nào vui như thế này thì ai cũng muốn đi chùa ấy chứ. Vừa vui lại vừa học được gì? Kiến thức từ thế giới cho đến Việt Nam, từ chính trị cho đến gì? Xã hội, từ gia đình cho đến gì? Bản thân. Có người ta nói hôm rồi có một bác cán bộ cũng rất cao, ủy viên Trung ương Đảng đó, đến chùa lễ Phật thăm Thầy. Thầy ơi, cho con hỏi thật một câu nhé. Thầy có làm cái vấn đề tâm linh gì không? Mà con nghe Thầy giảng, con không muốn rời bài giảng tí nào. Thế Thầy bảo là, Thầy cười, Thầy bảo, theo bác có không? con không biết, con mới hỏi thầy, con hỏi thật, thầy có làm gì không? Mọi người nói là thầy là người dân tộc. Đấy. Nói câu đấy mình đã gì? Hiểu ngay, có thể người ta đang nghĩ là mình là người dân tộc, mình trên bài giảng mình làm bùa, làm chú, làm phù thủy, làm gì gì đó cho nên á, mới thu hút gì? Nó làm cho mọi người không thể rời được, kiểu thế. Xong thầy cười thầy bảo, dẫn một câu chuyện thầy bảo là mấy tháng trước thầy vừa giảng một cái bài giảng, có Phật tử cũng hỏi thầy cái ý tương tự như bác. Thầy giảng với các Phật tử rằng có, thầy có làm tác động vấn đề tâm linh, thầy không làm bùa, nhưng mà thầy có một câu thần chú. Thế bác hỏi trong nhà Phật cũng có thần chú đấy à thầy? Bảo có chứ. Nhà Phật phải có nhiều câu thần chú là khác, nhưng mà thầy mới làm có một câu thôi. Thế bác bảo thầy làm câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Thế làm một câu gì? Làm một câu gì? Thầy bảo thầy làm câu gì? Thầy bảo một câu thần chú gì? Thầy bảo một câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là thầy khuyên mọi người bỏ ác, làm lành, lánh dữ, hành thiện, nhất tâm, tín kính, thọ trì, đọc tụng một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Và mọi người niệm Phật, mọi người thấy thân khỏe, tâm an, gia đình dần dần được gì? Giải quyết được vấn đề bất hòa và được hạnh phúc. Những người làm quan chức nhà nước họ niệm Phật, họ tụng kinh, họ làm lành, họ hướng thiện, họ trung thành với đất nước, họ cống hiến cho tổ quốc, họ thấy là được ghi nhận, họ được thăng quan tiến chức, cho nên họ càng tin gì? Tin Phật pháp hơn, càng kính trọng thầy hơn, cho nên họ mới thích nghe thầy giảng, mới muốn đến chùa lễ Phật và muốn hộ pháp cho thầy. Cho nên bác ấy bảo con nghe thầy giảng mà con không muốn rời màn hình. Đấy, không biết lời nói thật hay là họ nói gì, nói trêu. Nhưng mà đấy là họ nói như thế, họ đến ngồi uống nước mấy cách đây khoảng độ tầm tháng, hơn tháng về trước thôi. Đấy, đến ngồi họ nói chuyện với thầy như thế. Cho nên xin thưa các Phật tử, đấy, nếu chúng ta làm cái gì đó cũng nghĩ gì, cũng nghĩ cho cái chung của mọi người, cái chung của xã hội, cái chung của dân tộc, cái chung của đất nước, còn như các thầy thì nghĩ chung cho Phật gì? Cho Phật pháp, rộng ra nghĩ chung cho dân tộc, cho cả các gì, thậm chí cả các tôn giáo gì, các tôn giáo bạn, mong cho tất cả các tôn giáo bạn chính thức hoạt động, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho hoạt động ở trên đất nước này, cùng gì? Cùng nhau chung tay để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, càng văn minh, càng giàu đẹp và càng hùng cường hơn thì càng tốt. Không có mong cho mình Phật giáo chúng ta phát triển, không có mong cho tôn giáo các bạn là gì, tôn giáo bạn 15-16 tôn giáo bạn khác được chính phủ, được nhà nước, Đảng, Nhà nước chúng ta công nhận ở Việt Nam là gì, đều bị gì, mất hết tín đồ, đều bị thất sủng vân vân. Không, chúng ta phải mong cho tất cả các tôn giáo bạn ở trên đất nước này cùng phát triển. Và tất cả các tôn giáo, từ chức sắc cho đến các tín đồ của các tôn giáo đều cùng một cái chí hướng, đó là bảo vệ cái nền hòa bình và độc lập của dân tộc, đem lại cơm no áo ấm, đem lại cái tinh thần gọi là chuẩn chỉ, chân chính và tốt đẹp cho con người, cho gia đình, để xây dựng xã hội đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển vậy, về mọi mặt vậy. Đấy chính là chúng ta phải mong như thế, chứ không mong là chỉ mong cho Phật giáo mình phát triển thôi, còn các tôn giáo khác như là Công giáo, như là Cao Đài, như là Hòa Hảo, như là các tôn giáo khác vân vân đều gì, đều mất tín đồ và đều mất gì, chỗ đứng mà mất vị thế vân vân, như thế là không được. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta gặp các tín đồ của các tôn giáo bạn, chúng ta phải gì? Phải tôn trọng họ. Đều phải tôn trọng lẫn nhau. Chứ không được nói xấu nhau, không được tranh giành về cái vấn đề gì hơn thua thắng thiệt. Về Phật giáo chúng tôi mới là trên, Phật giáo chúng tôi mới là nhất, Phật giáo chúng tôi mới là số một. Họ không đồng ý họ cũng nói là gì, Tin Lành chúng tôi mới là gì, số một. Bên kia thì bảo là Cao Đài Hòa Hảo chúng tôi mới là số một, bên kia mới là Hồi giáo chúng tôi mới là số một, chúng tôi thì đông tín đồ nhất thế giới, vân vân. Rồi cãi nhau biết bao giờ cho gì, cho có điểm dừng. Cho nên người Phật tử chúng ta học đạo là gì? Phải vô ngã vị tha, phải từ bi hỷ xả, phải bình đẳng gì, bác ái, giống như lời của cụ Hồ lúc cụ Quán sinh thời cụ nói, phải bình đẳng, yêu thương, bác ái. Cái từ bình đẳng, yêu thương và bác ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng giống như là lời của Đức Thế Tôn nói gì? Từ bi hỷ xả vậy các quý vị. Đó. Hay là những câu nói của gì? Của đạo Công giáo hay đạo Tin Lành họ nói gì? Sống phúc âm trong lòng dân tộc. Thì nó cũng có khác gì với Phật giáo chúng ta gì? Đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội đâu. Đó. Cái câu nói thì gì? Cái khẩu hiệu hành động nó có thể là câu nói nó khác nhau một chút, nhưng mà cái mục đích đến vẫn là một mà thôi. Cho nên á, chính vì vậy mà các Phật tử chúng ta là sống là gì? Không được phân biệt tôn giáo, không được phân biệt giai cấp, đảng phái, chính trị, vân vân. Đức Phật không cho phép chúng ta làm những điều như thế. Chính vì vậy mà ở đây cái điều thứ 9 này thì Phật dạy chúng ta sống phải hài hòa. Vì nếu chỉ cầu cho chính mình thì lòng cái lòng gì? Nếu mà cầu được thì lòng si mê sẽ nổi lên. Khi lòng si mê nổi dậy thì tất sẽ bị mối lợi và làm tiêu hủy đi thanh danh của mình. Đấy, chúng ta thấy điều thứ 9 là Đức Phật dạy như vậy. Còn điều thứ 10, Phật dạy gì? Bị oan ức không cầu biện minh. Cái này khó ha. Oan ức mà không cầu biện minh khó lắm các Phật tử ạ. Nói đã khó rồi, chúng ta đã khó tin rồi. Đặc biệt là các Phật tử ở ngoài ở xã hội chúng ta, và đặc biệt là giới trẻ bây giờ họ thích đấu tránh gì? Thích đấu tránh, tức là thích gì? Thích thua thắng, phân biệt rõ ràng thắng thua hơn thiệt đó. Mà bảo là oan ức không được phân bua, không được giải thích, không được biện minh, họ đâu có chịu đâu, không có chịu. Chính vì không chịu cho nên nó mới xảy ra cái chuyện gì? Cái chuyện mà tranh giành hơn thua. Nhỏ thì ở trong phạm vi một tổ chức này với tổ chức kia, nhóm lợi ích này với nhóm lợi ích kia. Lớn hơn thì gì? Thì quốc gia này với quốc gia kia. Mà lớn hơn nữa thì một phe nhóm quốc gia này với phe nhóm quốc gia gì? Quốc gia kia. Cho nên không thể đem áp dụng lời dạy của Đức Phật bắt ở ngoài thế gian là gì? Làm y như thế được các quý vị. Đấy. Cho nên chúng ta học Phật là phải gì? Khế lý, khế cơ, phải khế thời, khế sự ở chỗ đó. Có hiểu chưa? Ở dưới kia cứ thấy. Có một bác ở Ban Tuyên giáo Trung ương lên lễ Phật năm ngoái, bác bảo thầy mà làm chính trị chắc thầy phải xứng đáng làm trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Thầy bảo không, thầy làm ông sư còn chưa được, cái Ban Tuyên giáo cái gì, ông sư còn chưa xong đây này. Làm ông sư nó dễ mà thầy còn chưa làm được, làm sao thầy làm chính trị được. Thôi các bác cứ để yên cho thầy làm gì, làm ông sư ở chùa Khai Nguyên là được rồi. Đấy, nói về câu thứ 10, bị oan ức không biện minh. Thì thầy cũng phải nói như thế để các Phật tử chúng ta nắm được. Nhưng còn riêng với cá nhân tu hành chúng ta ấy, đối với đạo giải thoát ấy, chúng ta muốn gì? Muốn khế lý, khế cơ, khế thời, muốn khế gì? Khế vào chân lý của Đức Phật. Thì chúng ta gì? Không được biện minh. Ví dụ như chúng ta làm đúng hay làm sai, thầy có dạy, thầy có mắng ấy, thì chúng ta cũng A-di-đà Phật, bạch thầy, bố thí cho con xin gì? Xin sám hối ạ. Dạ con còn dại, con mới vào học Phật cho nên con chưa biết. Cho nên xin thầy thì từ bi chỉ bảo cho con dần dần ạ. Thì như thế thầy nào mà chẳng thương, thầy nào chẳng quý, thầy nào mà chẳng muốn dạy cho chúng ta để chúng ta trở thành một Phật tử gì? Phần thành xuất sắc ở trong Phật môn. Đúng không? Đó. Còn thầy vừa nói xong chúng ta đã gì? Đã cãi nhem nhẻm ra rồi thì thầy nào muốn gì? Muốn chạy? Đấy. Cho nên cái này các vị nên học ở thầy này. Sư phụ thầy mắng thầy không bao giờ thầy cãi lại. Thậm chí có những lúc mà cụ mắng mà mình oan. Mình oan mà muốn gì? Cái oan nó lên cổ họng đấy mà. Nó muốn nổ cả bùng một cái luôn. Nhưng mà vẫn phải gì? Nuốt xuống. Vì sao? Phật dạy oan ức không được gì? Không được biện bạch. Vì biện bạch thì lòng nhân ngã sẽ gì? Nổi lên. Và người thầy sẽ không bao giờ muốn dạy chúng ta nữa. Cho nên lúc đó oan đến tận cổ họng thì cũng phải cố mà nuốt xuống mà. A-di-đà Phật. Bạch thầy, con biết lỗi rồi ạ. Thầy bố thí cho con xin sám hối ạ. Thế thôi, bố mắng thêm vài câu nữa thì nó biết lỗi, nó sám hối thì ai mắng được mãi đâu. Thế là vài bữa sau thì lại thầy trò lại gặp nhau lại cười lại. Tèn 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 tèn. Đúng không? Thế là bài hát thì bài hát ca vui. Giải phóng miền Nam, bộ đội ta. Gì gì đấy. Kiểu thế. Thôi nói vui như thế. Như vậy là gì? Qua các gì? Các điểm trên, ta thấy cuộc đời đầy nỗi chướng ngại mà có thể khái quát trong 10 điều. Tức là gì? Đấy, 10 điều mà lúc nãy thì học rồi đó. Đấy, bây giờ thân đau bệnh. Một là thân đau bệnh, hai là gặp hoạn nạn, ba là sự tu học ở bị ngăn trở, bốn là khi lập hạnh ma chướng phá, năm là mưu sự thất bại, sáu là bạn bè phản phúc lãnh đạm, sáu là bạn bè phản phúc lãnh đạm, bảy là nhiều kẻ chống đối, tám là làm ơn mắc oán, chín là người mưu chiếm lợi danh, mười là chịu nỗi oan ức. Đấy, tất cả những cái điều đó trong luận Bảo Vương Tam Muội dạy chúng ta đều phải gì? Đều phải phá trừ. Thế thì trong phúc có họa, trong họa có phúc, trong không, trong thông có ngại, trong ngại có thông, tức là thông là thông suốt. Trong thông thì có chướng ngại, mà trong cái chướng ngại thì sẽ có cái thông vậy, thì có thông suốt vậy. Vì hiểu lẽ này nên các bậc tu hành khi xưa đã dùng sự chướng ngại làm duyên tiến đạo. Đấy, nhớ nhá, dùng sự chướng ngại làm duyên tiến đạo. Tiên đức có bảo, tiên đức tức là các bậc đi trước. Vô nhân kiến xúc đạo quả nan thành. Vô nhân kiến xúc đạo quả nan thành. Câu này có nghĩa là gì? Nếu không bị người làm xúc não, tất đạo quả của mình khó được thành, khó được thành tựu. Đấy. Cho nên nói như vậy là chúng ta gì? Học đạo thì phải, đừng có cầu là gì? Lúc nào cũng đi trên con đường bằng phẳng. Bởi sự khinh hủy, chửi mắng, giáo họa vu oan và chướng ngại khác là cái mức để cho chúng ta đo lường đạo lực của người tu chúng ta. Nếu gặp những chướng duyên đó mà vẫn nhẫn nại an nhiên được, tất chứng tỏ người ấy đã tu tiến đến mức gì? Khá cao. Đấy, nghe rõ chưa? Bằng chẳng thế, làm sao đo lường được mức tiến tu của chính mình? Thật ra không phải người tu mong cầu sự chướng ngại, mà vì đường đạo đầy nỗi bất chắc khó khăn, nên cần luôn luôn cảnh giác đặt mình trước mọi nỗi chướng duyên, để khi lâm cảnh vẫn an nhiên tự tại, không bị xáo động. Diệu Hiệp Đại Sư, tức là lấy tên một vị, lấy một vị sư ra để nói, vị sư này có tên là Diệu Hiệp. Diệu Hiệp Đại Sư bảo, mười hạnh trên, duy người trí tuệ, hùng tâm mới áp dụng nổi. Hùng tâm tức là có tâm gì? Tâm vững mạnh, hùng dũng mới áp dụng được. Nếu biết xét soi giác ngộ, giữ vững mười điều này, thì tùy vào cảnh giới ma, không bị ma làm thối chuyển. Dù ở trong cảnh giới thanh sắc, danh lợi, thương ghét, thị phi, thịnh suy, đắc thất, vân vân, cũng vẫn được gì? An nhiên tự tại. Cho nên nếu không biết thì tất cả sự tốt đẹp thuận lợi có thể thành duyên chướng đạo. Như xét thấu tất cả bệnh khổ của ma chướng đều giả dối không căn, tất nó cũng không thể làm chi được. Đối với 10 điều trên, đối xử, lối sử dụng của bậc trí là: một, lấy bệnh khổ làm thuốc hay; hai, lấy hoạn nạn làm giải thoát; ba, lấy chướng ngại làm tiêu dao; bốn, lấy các ma làm bạn pháp; năm, lấy việc khó làm an vui; sáu, lấy bạn xấu làm giúp đỡ; bảy, lấy kẻ nghịch làm vườn hoa; tám, lấy sự quên việc thi ân như quên bỏ chiếc dép rách hay là chiếc giày rách; chín, lấy thanh đạm làm giàu sang; mười, lấy sự oan ức làm duyên tiến đạo. Xem đây suy rõ sự hay dở đắc thất vẫn tùy tâm. Thế nên người mới tu rất sợ chướng duyên, bậc tu lâu khó có khi lại muốn thử đương đầu với chướng cảnh. Xin thuật ra đây một đôi chuyện để làm tỷ lệ. Chuyện ấy ngày mai sẽ rõ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.